sư Thích Ca Mâu Ni Phật cùng quý Phật tử cử hiện diện đạo tràng hôm nay thân mến. Thì hôm nay là ngày tu niệm Phật mùng 9 tháng 6 âm lịch năm Đinh Hợi của chùa Phước Đức của chúng ta. Thì theo mỗi tháng 4 ngày tu rằm 30 tháng thiếu mùng 1 và mùng 9 22, hôm nay là ngày mùng 9. Thì sau những giờ tu buổi sáng, giờ này là giờ học giáo lý tịnh độ. Hôm nay xin được trình bày một tử chúng ta nghe một bài giảng về vấn đề niệm Phật. Đây là giảng rất là đặc biệt để sắp tấn và trợ duyên và tự nắm vững cái lộ trình tu trong đường niệm Phật của chúng ta là như vậy. Nên là cái tựa đề sư sẽ giảng hôm nay cũng được nghe là bước đường niệm Phật. Bước đường niệm Phật, và tự phải nghe cho kỹ cái bài giảng này để mình nắm vững cái lộ trình tu của người Phật tử của chúng ta. Tại vì chúng ta là người Phật tử chuyên tu niệm Phật để cầu sanh về cảnh giới Phật, để tương lai được mau thành Phật. Đây là cái tôn chỉ, là cái mục đích hướng đến của người Phật tử tu tịnh độ của chúng ta. Thế thì mình phát nguyện niệm Phật, mình tu niệm Phật là mình để sớm về cảnh Phật. Và khi sớm được về cảnh Phật, mình mới sớm được mau thành Phật. Thì người tu niệm Phật vì như thế đó mà phát tâm vọng mạnh niệm Phật là như vậy đó. Cho nên cái pháp môn niệm Phật tự đã biết rõ rồi, đây là pháp môn chính Đức Phật thuyết giảng thời Đức Phật còn tại thế. Sau thời gian dài mấy mươi năm, Đức Phật thuyết về pháp môn thiền, tức là thiền đại niệm xứ. Phần giáo lý thì tuyên thuyết về tứ diệu đế căn bản. Phần dạy tu đó là thiền đại niệm xứ, để đưa đệ tử Đức Phật đương thời đó hữu duyên đủ năng lực nỗ lực tu và có khả năng thành tựu được A La Hán quả. Là như vậy. Nhưng sau thời gian Đức Phật nhìn thấy được căn cơ sau này là thời mạt pháp, là những chúng sinh vì nghiệp chướng sâu nặng thiếu cái duyên hỗ trợ của bậc minh sư, hoàn cảnh khó khăn bất ngặt và nghiệp chướng sâu dày, cho nên chính chỗ đó mà khó mà tu thiền được. Vì thiếu cái duyên trợ của Phật tử, thành ra cái tu thiền mình không thành công được. Thành công đòi hỏi cái duyên trợ rất là lớn, nhất là thầy đắc đạo, hai là cái giới ngục, là thanh tu, những điều kiện hoàn cảnh thanh tịnh, những cái điều kiện khá khó đó nó mới trợ duyên đủ của chúng ta là chứng được thiền và thành tựu được là cái sự nghiệp giải thoát A-la-hán như vậy. Hay là những pháp môn thiền minh tâm, tức là các thiền mà tự bộ tự chứng thì lại là khó khăn hơn nữa. Cho nên thời chắc Phật xa tổ tự mình tu rất là khó, nên Đức Phật đã biết trước như vậy. Cho nên bây giờ lúc này ngày chưa nhập diệt, ngày tuyên thuyết pháp môn được trước để giới thiệu cho hàng đệ tử để truyền đạt lại cho hậu thế sau này. Đó như vậy. Cho nên Đức Phật nói tiếp về pháp môn niệm Phật, giới thiệu cảnh Tây Phương Cực Lạc để là cho Phật tử chúng ta hiểu biết được các mù thắng duyên bên thế giới Cực Lạc bên kia và cách tu để về thế giới xứ Phật A Di Đà. Nó thật là dễ cho người, nhất là người cư sĩ tại gia của chúng ta. Người cư sĩ tại gia đó là người nghiệp chướng rất là sâu nặng, rất là sâu nặng mới bị làm người lạ, người thế gian, người sống ở thế tục. Theo để nhớ cho này nha, mình đừng có tự hào mình là cư sĩ là mình ngon nha. Cư sĩ là người nghiệp chướng sâu nặng, mình không thể ở xuất gia được mới bị làm cư sĩ. Thấy nha, đã bây giờ không như mình không tiến lên nổi. Đó, không tiến lên nổi nó mãi ở cuộc đời cư sĩ. Tại vì vậy cho nên cái đời sống của cư sĩ là cái cách tu, là tập tu thôi. Tập tu nền nếp căn bản để mà vì mình thiếu phước, thiếu đức, thiếu trí, thiếu điều kiện, thiếu nhân duyên không được làm cái thánh tướng như lai là xuất gia được. Bây giờ mình phải ráng làm thiện, làm lành thật là nhiều, phụng kính tam bảo, hộ trì tam bảo để gieo duyên để đủ sau này mình mới được thân tướng xuất gia. Để nên nhớ điểm này nha. Đó, cho nên đời sống tại gia cư sĩ đời sống tập tu vì nghiệp chướng còn sâu nặng. Tại vì mình còn nghiệp ái nặng là một, tức là vì mình còn nặng tình nghĩa vợ chồng không cắt rời được, không đi xuất gia được. Mình nặng tình ái với gia đình, nặng về cố chấp về của cải của mình, về cái quyền lực và cái sự là hưởng thụ về lợi lộc thế gian. Thấy không? Đó là đã tính chỗ đó. Cho nên thì từ cái chỗ là cố chấp đó, từ chỗ là tham ái đó mà mình chúng ta không thể nào cắt rời được, buông bỏ được, nên mình không thể nào làm người xuất gia được. Đó là điều kiện Phật tử cần lưu ý. Trên đây là một chỗ là cái cột cống hàng của người Phật tử chúng ta. Rồi chúng ta bây giờ chúng ta phải thường bố thí, thường làm phước thật là nhiều để mình gieo cái duyên lành và thường ủng hộ
cúng dường Tam Bảo, gieo cái duyên đến với Phật pháp và Tam Bảo, thì từ chỗ đó sau này đủ duyên chúng ta được là được xuất gia mang thân tướng Như Lai ở tương lai. Tương lai có thể trong kiếp sống này, tương lai có thể là ở những kiếp ở tương lai. À, như vậy đó, có thể là người cư sĩ Phật tử chúng ta trong kiếp này mình chưa xuất gia được, mình cảm thấy rất là buồn, thấy người ta đi xuất gia làm thân tướng Như Lai mình muốn lắm mà làm không được. Bây giờ mình tạo cái duyên trước là vô tới, thường hay xuất bá cúng dường chư tỳ kheo, đây là cái duyên mà dễ thành xuất gia nhất. Đó, rồi là gì nữa, là thường hay đến lại Phật rồi cúng dường Tam Bảo. Đó, đây là cái duyên để gieo dần dần tương lai chúng ta được xuất gia. Như vậy, và nếu người cư sĩ nào mà không biết xuất bán cúng dường chư tăng, không biết là cúng trai phản trai đi dĩ trên trai tăng dĩ trên trời đó, hay là không biết xuất bán cúng dường, không biết cúng dường Phật, không có phụng thờ Tam Bảo, thì cái duyên tương lai xuất gia không bao giờ có được. Không phải phải nói giao duyên với người xuất gia thì mình không được tâm tướng xuất gia tương lai, mình không giao duyên với Tam Bảo thì tương lai không bao giờ mình vô chùa được. Chứ tại vì mình có phụng, mình phụng chính Tam Bảo, mình có sùng hưng Tam Bảo và mình hộ trì xây dựng Tam Bảo, thì cái nhân duyên đó tương lai mình mới được đi vào chùa. Thì mình phải thấy là làm chùa mình có nghe không, cần giúp đỡ không, được giúp đỡ gì hết. Thành ra như vậy thì mới mốt á, mình cũng không được cái nhân duyên bước vào chùa đó. Ở nhà cao cửa rộng, ngoài đầu ngoài đời thì có thiệt, nhưng mà vô chùa đã không được, vô cái chùa nghèo mà ở không được thì có cái chùa lớn. Tại vì chưa nói như vậy đó, là duyên nhân nào hưởng quá mất. Như sư bây giờ đó, bây giờ sư được ở cái chùa như vậy, sư xây dựng được như vậy là quá khứ sư cũng đã từng là cúng dường và phụng thờ và lo lắng làm công quả phụ giúp ở trong đạo tràng Tam Bảo nào đó hồi kiếp xưa, hay có công có sức trong đó, cho nên bây giờ đi tu được ở chùa, được làm trụ trì và được tạo cái cơ sở lớn để mà giáo hóa chúng sinh. Như vậy đó, chứ không là chỉ đơn giản thôi nha. Còn các vị mà công đức lớn kia, họ có ở chùa lớn, cơ sở lớn, hoạt động Phật pháp lớn, tại vì quá khứ họ đã từng là hộ pháp, từng hộ pháp là hộ tịnh, đổ công đổ sức đổ đủ điều kiện vào để xây dựng Tam Bảo để mà lợi lạc cho bao nhiêu chúng sinh rồi. Tuy nhiên đó, bây giờ hiện thân có đời này, các ngài là trụ trì những chùa lớn và hoạt động Phật pháp rất là rộng rãi, thế gian đó là nhân quả. Cho nên bây giờ người đại gia cư sĩ cũng đang nhìn thấy thiếu phước duyên, nên bây giờ với khả năng mình cúng dường hộ trì và làm phước làm lành giao duyên với chúng sinh, một mặt thì làm phước với chúng sinh, một mặt thì là gì, là hộ trì giao duyên với Tam Bảo, hai mặt là có đủ. Tại vì người cư sĩ đại gia là hộ trì Tam Bảo, bổn phận là hộ trì Tam Bảo, mà không hộ trì Tam Bảo là mất cái nghĩa và bổn phận lớn của người cư sĩ đại gia. Cả tốt ngày làm thiện ngoài bỏ bên Tam Bảo không lo, để được cái phước cho làm thiện thì tương lai được giàu sang phú quý cho mọi người có sao, chứ mình không được là đi vào chùa là để xuất gia hay là làm thân tướng Như Lai được. Cho nên mình phải dừng chỗ này nha. Cho nên có nhiều, tôi cũng có gặp nhiều đệ tử của sư hóa là chúng ta tự ai nha, đệ tử của thầy, những người cư sĩ Phật tử chúng ta có quan niệm chiên, thích làm thiện, cảm thích cúng dường chùa, thích là các nhà tình thương, không thích các chùa. Nó vậy đó, các nhà tình thương cho ta ở thì thích, nhưng mà các chùa để cho Phật ở thì lại không làm. Mình là đệ tử Phật mà các chùa cho Phật ở thì lại chê, thấy không? Nhưng mà các nhà cho người thế gian tội lỗi ở thì mình làm mà cất. Vì cái người đó có tốt, nhưng họ nghèo mình thương. Thấy không? Nhưng mà ông Phật mình đó là chùa dột cột xíu, mình không lo trước, không lo trước giúp đỡ. Vậy thì đó là sai hay đúng? Sai rất lớn. Cho nên chúng ta phải đổi quan niệm này lại. Có duyên giúp đỡ người nghèo thì sẵn sàng giúp đỡ, có duyên phụng kính để lo phụng dưỡng Tam Bảo đạo tràng thì có đủ điều kiện với khả năng cỡ nào đó mình sẵn sàng ủng hộ, thì hai mặt đều có đủ, thì cái phước thế gian có, cái phước Tam Bảo có, cho nên hai cái này đều có hết. Sau này mình làm Bồ Tát có tương lai đó, tất cả Phật tử chúng ta tương lai sẽ là Bồ Tát hết, ví dụ là kiếp này mình tu mình chẳng được cực lạc thì sau này mình là Bồ Tát trở lại giáo hóa chúng sinh. Thì cái nhân cái duyên hôm nay ở kiếp này mình tu nè, mình làm nhân gì thì tương lai Bồ Tát mình sẽ hưởng cái quả ở cỡ đó thôi. Thấy chưa, nói như vậy đó. Cái như Bồ Tát suốt đời chỉ ở là gốc cây, không được ở chùa, tại vì quá khứ mình không cần xây dựng chùa chiền, kiếp này cái nghiệp phải ở là gốc cây nhưng mình ở chùa. Thấy như vậy không được ở chùa, nói như vậy đó, hay ở cốc nhỏ, cái nhà nhỏ thôi chứ không được ở chùa. Đó, như vậy đó, đó là cái nhân cái nghiệp của mỗi một cái đã, cái hành trì tu của một người hành giả ở những thời gian xưa, mà kiếp này chỉ là được hưởng thụ như vậy thôi, thấy chưa? Đó, như vậy đó. Cho nên trên bước đường tu tập của người niệm Phật chúng ta như bằng là phước huệ song tu đồng đăng bỉ ngạn, vừa tu phước vừa tu tuệ là mới sang bờ bỉ ngạn bên kia giải thoát. Như vậy hôm nay sẽ được bạn chúng ta nghe Phật pháp là bước đường niệm Phật, là giai đoạn tiến trình từ từ trên cái đề hành trì niệm Phật của chúng ta. Bây giờ bỏ qua những đề làm phước ha, làm phước còn trì tâm bảo là cái pháp sự ngoài thôi. Bây giờ đi bậc hành giả tu chúng ta nè, siêu thị chuyên giả và tự tu nhiều hơn là những pháp lạc giặc bên ngoài. Thì đây là bước đường niệm Phật, là con đường mình đi, mà đi trên con đường để đi đến xứ Phật, đó là bước đường niệm Phật. Thì trên bước đường đi là cái lộ trình đi, phải không ạ? Ta là lộ trình đi, bước đường mình đi đến chùa Phước Linh là mình đi từng bước để cuối cùng tới chùa Phước Linh. Bước đường niệm Phật là niệm Phật để cuối cùng được đi về cảnh Phật. Tại là đã đi trên đường về cảnh Phật thì những từng bước đi của mình đó, cố gắng rồi mình sẽ về tới cảnh Phật. À, như vậy thì cố gắng bằng cách nào đấy. Thôi thầy trò mình chuẩn bị lương khô quẩy gói lên vai, bắt đầu đi từ Sa Đéc rồi tới về cảnh Phật, đi không biết đường đâu, biết sư không biết đường đi, không tới biết đường đi đó. Cảnh Phật ở phương nào mình không biết nhá. Bây giờ cũng đã nhảy lên trời mình đi hoài vô mãi với hướng nào tới đây với hướng tây đó, nhưng mà hư không bao la cùng giác đại hải, chừng nào tới đây hợp lý đó, là xong cái đây đâu phải quẩy gói lên vai bằng lương khô để sẵn mà đi hoài tới cảnh Phật đó. Đi kiểu tề thiên tam tạng thì tới được, nhưng mà đi kiểu cái thầy trò chúng ta là mãi mãi không tới. Tại vì á là tam tạng và tề thiên là sa tăng bát giới á, là đi trên cái lộ trình đường bộ, đi về tây phương, tây trúc thỉnh kinh. Tây phương là hướng tây của Trung Quốc, hướng tây Trung Quốc đó là gì, là Ấn Độ. Là Ấn Độ đó, thiên trúc là cái xứ Phật là xứ Ấn Độ. Qua đó là thỉnh kinh Phật về, rồi ra đi bằng đường bộ, đi tràn giang đại hải, xuyên qua đèo núi, qua những xứ khó khăn, gặp yêu tinh quỷ quái trận đường phá rối đủ thứ cả. Cuối cùng mới tới đây thiên trúc, là mình thỉnh kinh trở về, tới Đông Thổ đại đường, rồi trở về Ta Bà trở lại. Thế nên sau đó là tam tạng tề thiên sa tăng bát giới, bốn thầy trò cùng nhau đi qua lên là tây thiên trúc thỉnh kinh đó. Tây thiên trúc tức là xứ của Đức Phật Ca Mâu Ni là Ấn Độ, chứ không phải là xứ Phật A Di Đà nha. Nhớ chỗ này nghe, là như vậy đó. Còn bây giờ thầy trò chúng ta quẩy gói về xứ Phật A Di Đà, từ giờ tây phương chúng ta về tây thiên, đang về tây phương về tây thiên, mà giữa tây phương và tây thiên không có con đường đi về tây nữa, mà tây nào vẫn biết không, biết tây nào không? Về tây linh. Tại anh về tây linh, nếu mà chúng ta không đi tới thiên trúc công việc cực lạc là qua tây linh. Là đi qua thiên giới rồi, phải không? Tây linh là cái xứ tu thiên, là cái xứ tu tiên, tức là Lạc Bao Đài đó. Tây linh nó trời vui mà nó như vậy. Bây giờ trên đường về điểm Phật như thế nào đây? Đây là cái câu kinh quan nghiêm đầu tiên ý nghĩa này hơi buồn trong buổi giảng hôm nay. Để được công đức lớn không gì bằng niệm Phật, để được sớm là đoạn phiền ảo không gì bằng niệm Phật, để được giảng sanh giải thoát mau bảo đảm an toàn không gì bằng niệm Phật, và để được mau thành Phật bây giờ hãy mau niệm Phật. Đó là ý nghĩa của kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm ta kinh Hoa Nghiêm Phật dạy nó lặp lại, để được công đức lớn không gì bằng niệm Phật. Phật tử có được công đức là lớn nhất trong tất cả công đức á, thì đó là niệm Phật A Di Đà. Niệm Phật A Di Đà nghe. Ở đây nói niệm Phật đây là niệm Phật A Di Đà, chứ không phải niệm Phật Thích Ca hay Phật Diệt Sư hay tất cả các vị ở trong mười phương thế giới, mà niệm ngay cái danh hiệu Đức Phật A Di Đà thì công đức mới lớn. Có người nói rằng á là mười phương chư Phật công đức các Phật đều bằng nhau, tại sao không niệm các vị Phật khác thêm nữa mà niệm con A Di Đà thôi? Nhưng ở đây người tu niệm Phật chúng ta phải biết rằng cái danh hiệu ấy là Phật phù thắng vi diệu, với cái nghĩa của danh hiệu Đức A Di Đà là gì, là vô lượng công đức. Cho nên chúng ta người tu niệm Phật là niệm danh hiệu Phật A Di Đà có nhiều cái lợi. Một là vô lượng công đức Phật đến với mình, hay là niệm Phật để được vãng sanh về cõi Phật A Di Đà. Còn niệm danh hiệu Phật khác còn có công đức vậy, nhưng mà không được vãng sanh về xứ Phật A Di Đà. Như vậy thì nó có lợi, nhưng mà không được cái lợi kia nhân lên. Thấy không? Có lợi là có công đức, nhưng không được vãng sanh về cảnh Phật. Giờ Phật tử niệm đấu chiến thắng Phật đi, có về được cảnh giới của Ngài không? Không. Phật tử niệm là luôn đi quan Như Lai, có về cảnh giới Ngài không? Không, mà phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thì Đức A Di Đà Phật nó có nguyện tiếp dẫn về thế giới Ngài để mau thành Phật. Đó, như vậy. Cho nên muốn được công đức lớn không gì bằng niệm Phật, là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Ai thường xuyên niệm danh hiệu A Di Đà Phật, nhất tâm thiết tha hàng ngày, hàng niệm như vậy, thì công đức mình nó vô số, vô lượng, nó càng tăng lên hoài. Cái nhân lên hoài như vậy đó. Cho nên mà cái người tu niệm Phật á, cái phước chúng ta lớn như đó. Mà cái người hành giả mà trì niệm Phật, cái phước nó là lớn, dữ dằn hơn nữa. Đó như vậy. Cho nên nó dễ gọi phiền não là cũng là do cái cách tu niệm niệm Phật của chúng ta. Để sớm gọi phiền não không chi bằng niệm Phật. Người ta tu thiền đoạn thiền não nó khó, mà tự cố gắng ngồi ha, rồi điều thiện tâm, rồi là theo dõi tâm để mà chinh phục tâm, đoạn trừ tâm, chứng từ thiền này bỏ sang qua điều một khác, tu thiền kia phải khó khăn vô cùng, giữ giới rất là kỹ lưỡng, cái thời gian dài mới được đi vào thiền định, nó tự giải thoát là chứng quả và phải khó khăn nữa. Nhưng mà người tu niệm Phật chúng ta muốn đoạn thiền não nó dễ thôi, không khó khăn gì cả, là mình chỉ chú tâm lo niệm Phật thôi. Thì tự nhiên thiền não không mất. Tùy nó mất thôi. Có thể thông tin là làm thử đi. Đây là lời của Phật dạy, cũng như là Ấn Quang Đại Sư dạy. Không đoạn thiền não tự tiêu. Đấy nha. Mình không đoạn thiền não tự tiêu. Tại vì mình biết thiền não là giả, là giọng, là nó là một cái không tốt. Niệm là không nên nhớ. Mình cứ nhớ niệm Phật thôi. Mình nhớ niệm Phật thôi, thì nó quen niệm Phật. Thì thiền não tự nhiên nó biến thôi. Rồi đấy chứ, tự nó biến thôi à. Đó như vậy, cho nên là để sớm đoạn phiền não không gì bằng niệm Phật. Để sớm được giảng sanh giải thoát cũng không gì bằng niệm Phật. Muốn giải được lại bản sanh giải thoát thì niệm Phật là duy nhất, không có cách nào thứ hai nữa chứ. Niệm Phật là duy nhất, mà Phật nào đấy? Nam Mô A Di Đà Phật. Để đó chứ, đó như vậy. Để được nó không thành Phật, bây giờ phải niệm Phật. Ở đây không nói rằng là để được mau thành Phật không chi bằng niệm Phật, mà phải nói rằng là để được mau thành Phật ngay bây giờ phải niệm Phật. Tại ngay bây giờ phải niệm Phật, ngay bây giờ niệm Phật thì mới mau thành Phật được. Còn tôi đâu có hẹn rằng thôi bây giờ tôi lo tu thiền, mốt tôi tu mật, bữa kia tu tụng kinh, rồi bữa kia năm sang năm nọ tu hẹn tu niệm Phật. Tại ông hẹn vậy hết. Thì để tôi gom hết tất cả cái này tôi đầy đủ đi, rồi cuối cùng tôi niệm Phật được không Phật tử? Không, tôi niệm Phật không có hẹn chờ được Phật tử. Tôi niệm Phật không hẹn chờ được. Do tôi thường giảng tự nghe hiếu thảo cha mẹ, không phải chờ đến già đến giàu mới hiếu thảo. Hiếu thảo cha mẹ không phải chờ một cái địa vị giàu sang mới hiếu thảo. Mà hiếu thảo ngay giờ này, ngay giờ này mình kính trọng cha mẹ thì ngay bây giờ có gì ăn đem lên xuống giường liền đi. Có gì cần đến cha mẹ sẵn sàng phụng thờ liền đi. Chứ đừng để tới mai mốt. Hẹn mai mốt là mình chết lấy gì đó. Hai mai mốt mình là trả thiệt có gì đâu mà lo. Hai mai mốt cha mẹ mình chết lấy gì đâu mà lo. Thấy không? Thành ra việc chi làm được hôm nay xin đừng lần nữa ngày mai sẽ làm. Việc chi mình chữa to ra, việc chi mình đã lo con được rồi. Ai nói đúng không? Ai nói vậy? Phật nói. Phật nói là sư nói đâu. Đó là Phật dạy nó cho nó cứu á. Thấy không? Việc chi làm được hôm nay là việc thiện, việc làm mình biết được. Đây là cái nhân quả tốt. Hiện tại mình làm quả đó tương lai mình hứa. Thì làm đi, để bây giờ đừng hẹn mai mốt. Thấy chưa? Có tiền, khả năng cỡ nào, vật chất cỡ nào, phát khởi tâm làm liền, đừng hẹn ngày mai mốt. Ngày mai mốt lỡ việc đi. Lỡ việc mình không có để làm phước nữa, làm thiện nữa. Thấy không? Nhiều hiếu thảo cha mẹ cũng thế đó. Đừng để cha mẹ tới gần chết tôi hiếu thảo. Bây giờ cha mẹ còn mạnh khỏe hiếu thảo chứ nó không mệt. Thấy không? Nghe còn khỏe hiếu thảo để tiêm chết hiếu thảo nó buồn màng. Thấy không tính? Rồi khi mẹ cha chết rồi cái chúng ta quỳ trước bàn quỳ trước cái linh đài của mẹ đó nha, rồi bới chén cơm lên nức nở rồi ương nha, đỡ chén cơm dung lên nha, để thịt cá hai ba miếng vào hũ to rồi đưa lên chén rồi ngân nga kể thơ rồi chứ ha. Đây bắt cương đầy nắng ước mong mẹ ơi, đây gặp với đây lòng, đây tình còn nặng trong tha thiết ân nghĩa sanh thành chưa ta sống hương mẹ ơi. Ăn đi mẹ, đi mẹ, dấu trá bắt trời thiệt tình. Tôi thấy mấy ông thầy chúng tôi rồi nó bắt ghét thiệt. Lòng sống cho em bây giờ ăn cái đống gì vậy chứ? Thế không có lòng sống mà không đem lên đi đó. Thì bát cơm này là đã ước mong. Con thương mẹ lắm mẹ ơi, ăn đi mẹ, ăn đi mẹ, nuốt mẹ ăn đi. Sao lòng sống không đem cơm lên mà bớt chín cơm đầy để thịt có nhiều ăn. Còn sống có vô sinh. Nếu ngon ăn miếng xương để ba mẹ, rồi để cái tết tặng ăn bà nội. Phải không? Con nó vậy đó. Thịt cá thịt mà ngon, cá miếng thịt đó để cho vợ cho con ăn hết trơn. Còn xương còn sóc nó đưa cho má ăn. Như vậy đó, thầy chết là khổ, nó là khổ. Thầy cúng gì nữa, lại là than thở dùng Phật tử. Nó than thở dùng đó là đáng lẽ là Phật tử nó, chứ không phải là ông thầy nó. Bây giờ ông thầy lại nói dùng. Đây mất thương thầy năng nước mâm rồi. Mà các bạn ơi là tư sáng tác nha. Tư sáng tác cái đây là mấy chục năm đó. Mà biết sao mà chạy vô cái hợp pháp của cái Hòa Thượng Tịnh Thành đó. Đấy, nhưng cái chữ của sư xài là chữ này. Chứ không phải là cái chữ gì nữa. Thì đó là mấy thầy đọc hay cái chữ của sư. Là bắt chung đầy nắng nước mâm. Bắt chung đầy nắng nước mâm là bốn câu thơ mà của sư sáng tác. Cách đây là trên 30 năm rồi. Chứ không phải là mới đây đâu. Mà biết là sao mà chạy vô trong cái phá nhật phá mà lễ cúng cơm đó Hòa Thượng Tịnh Thành để vô sau này cái thầy lấy cây đó con nó tụng lại tay bắt chung đầy nặng nước mông mẹ ơi đang đọc với đang đồng đang tình còn nặng còn nặng nó còn động nhiều cái thầy đọc với động thật sự là chữ nặng còn nặng trong tha thiết ơn nghĩa sanh thành chưa đạt xong thầy mấy thầy cũng tán thường lấy con này là cúng cơm mà nó phải cúng dùm cho mình đó chẳng lẽ mình nó cúng nó như vậy nó chưa giờ phải hen như vậy cho nên hiếu cha hiếu mẹ hiếu ngay bây giờ cha mẹ đến mai đến mốt vào nó hiếu hay là cha mẹ chết bất tử rồi mình hiếu nó không còn được nữa tại vì có khóc mà thôi dân cơm mà không ai ăn còn nguyên mắc cỡ thiên bộ nhân hoàng tức muốn chết rồi thấy mặt tử cúng cơm rồi tức dữ lắm còn để nói sao bây giờ nghe bây giờ lo trước đi là như vậy đó là đúng không bây giờ mà tử thương sư đó lo cho cái ăn bây giờ đi mà không sẽ chết khỏi cốt ta như vậy đó mọi người thì chết rồi nó cầu người đang đến mầm cúng dường ăn được cái vô nó cúng là bổ đang mở rồi đem ra bài nó ăn hết trơn sợ chú cắt miếng hậu bây giờ đang cúng cho chú ăn à tiện rồi nó cúng được trơn sợ đó như vậy sao cho vui vậy thôi đó là món ăn lạ mà không nổi ăn nhiều quá chết hồ luôn á như vậy thì thiếu thảo mà ngay bây giờ tôi nói như vậy có nghĩa rằng là cũng như những việc khác, việc thiện, việc lành hôm nay mình phát tâm làm liền bây giờ đi, làm thiện có nhiều làm nhiều, cho nó đỡ tới nhiều tiền mới làm được, nhiều ít mình làm ít, thì nó có nhiều làm nhiều, tôi hiểu chứ? Nên như vậy thì tu cũng như vậy, hôm nay phát tâm tu thì tu ngay bây giờ, đang tu lần tu ra hay tu tà tà, rồi từ từ cái nó đã nó đến nơi đến chỗ, chứ đừng có hẹn ngày mai ngày mốt hãy đi, đừng nói ỉ như con thỏ ra. Chương tàu dài lắm, tàu mạnh lắm, tàu nhảy một cái bằng mày bò một củi. Nè là con rùa nó biết nó xa đấy. Con rùa nó biết nó thân nó nặng nè, cục gạch giò thì ngắn nữa, mà thân thì bự nữa. Đi nặng nè, muốn chết nó bò, nó đáng nó bò thôi. Mày giỏi mày nằm ngủ đi, tao dở nó nặng nè, tao bò thì chút. Nó đáng bò nó không dám nghỉ một tỉnh, không ăn không uống, cuối cùng nó tới trước. Con thỏ nó ngủ giấc con là thấy hết hồn ở dưới nhảy giọt một cái. Vừa tới thì con rùa nó có vừa qua mức, nó tức không? Tức tại sao tức? Tại vì nó ngủ là ỷ ỷ rồi ngủ là như vậy đó thỏ ỷ mạnh mau chân nằm ngủ sao bằng rùa lũ cũ bò đi thấy không ai hơi giỏi là tu kiểu mà tu văn nghệ đó mà tu hình thức đó à, nhưng đâu bằng mấy bà già mà lụm tụm cứ tu hoài tôi thấy anh thanh niên trẻ trẻ mấy con gái trẻ trẻ không bằng mấy bà già nghe mấy bà già thấy sắp chết tới nơi là lo dữ lắm thấy á như là như lộ sông lộ suối chứ kết quả cuối cùng được gì được là cái quả đền ơn cho mình là gì là lâm chung được là cái trạng thái tốt mà ta đi họ thấy đấy chứ kháng được nghiệp lần ra đi còn giờ mình tu mà tu cho hoài nữa buổi lúc đó là nghiệp tiếp đến thì nó không đủ sức cho nên mấy bà già bây giờ như bà cảnh bà lạc nhiều tôi dữ lắm tôi thấy bà như là chúng tôi dữ lắm ta đang ơn bố thẳng mạnh nhất tâm niệm tâm đi theo bà vui luôn phải bà lạc là như vậy vậy thì cái vấn đề tu của chúng ta hôm nay phát tâm niệm Phật về cực lạc để giảng sanh thì ngay tu ngay bây giờ đừng hẹn chờ ngày mai ngày mốt nữa tại vì cái sự tu này đó không phải ở hình thức bên ngoài mà trong cái tâm niệm của chúng ta nên giờ nào mình tu được cả thấy không đó như vậy thế thì đây là công kinh Hoa Nghiêm ý nghĩa này phải gửi lên đầu tiên Phật tử chúng ta được lãnh hồi để đi vào trong buổi giảng hôm nay kinh Pháp Cú câu 226 Phật dạy rằng những người thường giác tỉnh ngày đêm siêng tu học chuyên tâm hướng niết bàn mọi lậu hoặc được tận đây là câu kinh Pháp Cú của chú Hoàng Tử Sư những người thường giác tỉnh ngày đêm siêng tu học chuyên tâm hướng niết bàn mọi lậu hoặc được tận Những người thực chất là ai mà phải là những hành giả, những hành giả mà tu đó, tu thiền hay là tu tịnh hay là tu giáo hay là tu mật. Tu giáo là chuyên trì kinh quán kinh, tu mật là chuyên trì chú, tu thiền là ngầu yên tịch tình, mà tu và tu tịnh là gì, là hàng siêu niệm phật. Thế là thiền giáo tịnh mật đó, như vậy. Thế là những người chuyên giữ giới tối ngày cứ niệm giới như vậy, để những người thường giác tỉnh ngày đêm xuyên tu học, chuyên tâm hướng nhất bàn, mọi lậu hoặc được tận. Bây giờ muốn một lậu hoặc được tận thì chúng ta phải chuyên tâm hướng nhất, hướng nhất bàn. Muốn hướng nhất bàn thì bây giờ phải làm sao đây? Ngày đêm xuyên tu học, mà muốn đêm đêm mà nhớ thường tu học á, ngày đêm không quên là phải thường gì, thường giác tỉnh. Phật nói cái bài pháp này rất là hay chứ. Câu kinh tuy ngắn gọn, có bốn câu mà thôi. Để cho bài kinh ngắn gọn nhưng có bốn câu mà thôi. Nhưng đây là xúc tích một cái lộ trình tu rất là độc đáo. Mà chỉ Đức Phật, giáo lý Phật ta mới gói gọn được như thế này. Chứ hành giả muốn đến là lộ hoặc tận và thành tựu nhất bằng hết, thì là trước nhất là phải gì? Là thường giác tỉnh. Thường giác thường là thường mãi, không gián đoạn. Giác là biết rõ mình trong mỗi lúc, tỉnh thức trong mỗi lúc tâm niệm của chúng ta. Người giác ngộ luôn thấy rõ mình, giác tỉnh tâm mình trong mỗi lúc. Thường là không có gián đoạn, hiểu rõ chưa? Đó như vậy đó. Thường hay giác tỉnh, người thường hay giác tỉnh. Vậy thì ngày đêm siêng tu học, ngày lẫn đêm siêng tu học. Vậy thì chữ tu học này có là gì Phật tử? Học là học giáo lý của Phật. Học là học gì? Học kinh nghiệm cái bản tâm của chúng ta. Tại vì đó, rồi bây giờ là ngày thì học, đêm thì tu. Nó ngày đêm thường tu, thường tu học, rồi cái ngày đêm thường tu học, rồi tối cũng sắp kinh ra học, học sáng đêm luôn. Phải như vậy, học cái mình chắc luôn là học có giờ có khác, tu thì tu hoài, tu liên tục. Rồi nó nhớ chỗ này nha, học thì có giờ có khác, nhưng mà tu là tu liên tục. Chứ mà tu kiểu giống như học là có ngày có khác thôi, nhưng mà nói là nó tuyệt đối là như thế. Nhưng mà trên tương đối lộ trình tu của chúng ta nó giống như cái đường dài mình đang đi về, đi từ từ nó đốt từng giai đoạn của đường đi, rồi cuối cùng nó đến đích đường, thấy đúng không? Đó như vậy. Cho nên bây giờ có kinh pháp cú này Đức Phật dạy những người thường hay giác tỉnh thì người này luôn luôn là nhớ thường hay học giáo pháp Phật để tỏ sáng cái nghĩa của Phật dạy, thấu lý của Phật dạy. Bây giờ mới là đem lời Phật dạy áp dụng trong cái đời sống của mình, trong hàng ngày, trong mỗi sát na tâm niệm, đi đứng nằm ngồi thường sống trong chánh pháp. Như bây giờ Phật tử chúng ta giác ngộ cái vấn đề giải thoát sinh tử rồi, đó để nhàm chán thế giới ta là rồi. Bây giờ mình chỉ còn cái lo tu mình thôi, để mong cầu giải thoát, chứ không còn muốn sống thế gian sinh tử luân hồi tương lai làm quan làm vua ở đời hay là về cõi trời hưởng phước gì nữa cả, mà chỉ mong về cực lạc giải thoát mà thôi. Cho nên bây giờ Phật tử thường xuyên nhớ niệm Phật, thường xuyên nhớ niệm Phật, đi đứng nằm ngồi cống không quên là như vậy đó. Ngày đêm xuyên tu học, chuyên tâm hướng niết bàn. Hướng niết bàn là hướng về sự giải thoát. Ở đây chúng ta đó là chuyên tâm hướng về tịnh tịnh độ. Nói chuyên về cái là thuần tu của chúng ta đi là về được về tịnh tịnh độ, thường xuyên hướng về tịnh lạc. Mỗi lậu hoặc được tận, vậy thì nhờ nhất tâm niệm Phật thường xuyên và phiền não đoạn đoạn. Lậu hoặc là gì? Lậu là gì? Là lọt, là rơi rớt, là đắm chìm trở lại sinh tử, hoặc là những cái phiền não, hoặc là những phiền não. Thì lậu hoặc đoạn trừ dần dần tiêu hết là nhờ mà niệm Phật liên tục ha. Đó là phiền não tự tiêu. Đến qua đại sư này nói đó, niệm Phật không chờ nhất tâm tự tới, niệm Phật không đoạn phiền não tự tiêu. Nó đặc biệt là như thế đó, thấy như vậy. Đi sâu vào trong bài giảng hôm nay, sư sẽ giảng Phật tử nghe cái lộ trình niệm Phật của chúng ta thế này, là con đường niệm. Tôi chia làm hai vấn đề, vấn đề thứ nhất là con đường niệm, vấn đề thứ hai là thành tựu sở nguyện. Thì trên con đường niệm này á, tôi chia làm bảy giai đoạn tiến trình, tức là niệm Phật chúng ta Phật tử càng lưu ý như vậy. Con đường niệm chúng ta thứ nhất là gì? Là phát nguyện niệm Phật. Thứ nhất là phải phát nguyện niệm Phật thế nào? Phật tử nào đã nghe hiểu biết đã tu rồi, bây giờ Phật tử nào mới vô tu đó, chưa làm quen với cách tu này hay chưa hiểu biết, Phật tử lắng nghe chỗ này đây. Phát nguyện niệm Phật, mình muốn về cực lạc giảng sanh á, thì Phật tử ta phải phát nguyện là điều tiên quyết nhất, điều tiên quyết nhất. Nếu niệm Phật mà không phát nguyện thì không bao giờ giảng sanh. Dù mình niệm Phật giỏi cỡ nào chăng nữa, lăng chung mà có nhớ niệm Phật chăng nữa đi, Phật tử cũng sẽ về sẽ không giảng sanh được. Nhớ điểm này nha, chứ đừng nói tu niệm Phật giỏi lăng chung tu sẽ giảng sanh. Ngày xưa đó là có một vị giảng sư nói cái này nè, cũng vì cái chỗ là hơi là không thích thì pháp môn niệm Phật quá dễ tu, và vị nhà sư đó tu và thiền kiến tánh đó mà thiền đại thừa, nên ngài nói rằng nó là vậy, tức là tôi không cần niệm Phật, tôi niệm Bát Bồ không cũng được. Nó nói vậy là mới giải phóng vô thì ai cũng là nói đến Bát Bồ hết, thì và mật là dĩ nhân hiện đại mà phải như vậy. Cho nên bắt đầu niệm Phật, niệm Bát Bồ không, Nam Mô Hồ Chí Minh. Rồi cũng nhất tâm vậy đó, cũng đi vào thiền định được. Đó là nói của giảng sư đó, nhưng mà thôi tôi không nói gì đó ra làm chi, nó như vậy đó. Nói vậy là khoan đốn, phải không ạ? Tại vì đây là cái danh nghĩa, nó đặc biệt hơn, cái nghĩa khác hơn. Thì niệm Phật làm gì? Niệm Phật là gì? Để nhớ công đức Phật, nhớ đến cái hạnh nguyện Phật, nhớ đến cái khổ hạnh của Phật, nhớ đến sự thành tựu tu của Phật, nhớ đến công đức truyền đạo của Phật, cái lợi lạc của Phật. Và hôm nay mình được hưởng thụ cái lợi lạc này do Phật đem đến chúng ta, thế nó khác rồi. Và niệm Phật làm gì? Niệm Phật A Di Đà, để được nhất tâm niệm Phật, để mà tương lai mà được vãng sanh về cõi Phật. Chứ mà niệm cái danh hiệu khác sao về cõi Phật được, phải không đấy? Đó là người ta vị giảng sư mà giảng như vậy đó, tôi cũng cự, nó cũng cầu cho thầy nói chuyện đó là không đúng sai, nhưng mà lại quan niệm như người ta mà nói là niệm cái gì cũng được á, cuối cùng cũng đi chỗ nhất tâm mà. Như vậy đó. Nhưng mà nhất tâm của cái niệm nó khác hơn là nhất tâm của người niệm niệm Phật. Người nhất tâm niệm Phật đã đi vào thánh Phật để được giải sanh về cõi Phật, còn mình niệm cái niệm khác nó không được đi vào cái tâm Phật thì không được vào cảnh giới Phật được. Bây giờ tôi không niệm là ai vào Phật, không niệm như khác, bây giờ Phật tử niệm là cái gì đây? Niệm cục gạch, cục gạch ta niệm hoài đấy, nửa thành gạch cái gì đó, nó niệm gạch cho thành gạch. Ngày xưa có ông thiền sư đó, ông ngồi niệm nước, đề một ông là nước, ông không niệm là đề một hơi thở hay đề một gì hết trơn á, mà ông niệm vậy, ông niệm nước không à, ông để không nước, ông ngồi lại, ông bắt chiếc già hai tay nắm chặt, mắt nhìn thẳng vào nước, tập trung gom tâm vào gọn trong thao nước, chứ không ra ngoài nó thao nước nha. Tâm mà gom vào thao nước phải dễ đâu Phật tử, Phật tử gom được không? Phật tử nhìn sẽ thấy hai bên, thấy tùm lum luôn, không thấy trong thao nước không đâu. Ông sư niệm gom tâm được vào trong thao nước. Nè bây giờ mới niệm, ông niệm nước, nước gom vài, miệng thì tâm thì niệm nước, nhưng mà con mắt nhìn thẳng vào trong nước, trong thao nước, thì ông niệm hầu hết rồi, nó tâm nó tập trung. Tập trung cho bây giờ là vậy, ban đầu thì nó thân ổng dưới nước là hai cách khoảng một thước, hai năm tấc khoảng một tấc. Nhưng niệm biết rồi á, là tâm của ổng, thân của ổng và nước á, nó chan hòa cùng nhau hết. Bây giờ sắp sau nó biến mất, ổng và nước thành một, thành một rồi. Thì nó bây giờ cả thân ổng và cái hoàn cảnh xung quanh của ổng đều biến thành một vũng nước to, thành vũng nước to. Vậy thì vũng nước to là trong đó có gì? Có cái thao nước, thì có cả cái thân ổng nó biến ra, nó hòa nó biến ra thành cái vũng nước, cái cốc am của ổng á, cái ngã sở bụng gì của ổng á cũng theo nó biến luôn, nó thành cái vũng nước. Bây giờ có mấy đứa nhỏ đó thường đến chơi với ông sư này, tụi nó sao thầy mình nó mất tiêu ta, cái cốc mất tiêu thầy mất tiêu, mà cái vũng nước đâu tự nhiên có đây, người ta lấy đó đá liền cũng chúng hay là cùng cảnh chơi nó bỏ đi. Cái ông thiền sư ông nhập định một hồi, ông xả thiền đó, xả thiền ra thì trở về cái ngã sở bình thường của mình. Nè, là thao nước tự nhiên, là ông mới trở lại bình thường, cái tóc nó hiện ra, đất cù queo. Bây giờ ông cảm thấy bụng mình sao có gì kỳ như này nè, ông cảm thấy đau bụng. Có cái cục cục thì cho mẹ làm đau bụng. Bây giờ mấy nhỏ đi trở lại nó thăm. Nó thăm lại nó thấy, ủa sao mà lại dũng nước bây giờ, tóc ông thầy hiện ra rồi, ông sư phụ kìa. Thầy ở đây ơi, nãy giờ thầy ở đâu mà con lại nói tới thầy. Thì ông nghi rồi, nó nói sao, hay là các con lại thấy cái gì, làm cái gì, nói thầy nghe coi. Nói dạ con lại thấy cái vũng nước to mà thầy mất tiêu, mà cái vũng nước không có hiện ra đây. Con mới tụi con lấy đá liền hai ba cục trống á. Nó vậy sao, thôi đừng lờ đi chơi đi, 5 phút trở lại. Con thấy vũng nước con vô lụm mấy cục đá lại giùm thầy. Rồi bây giờ mấy nhỏ đi ổn đầu tập trung lại, không để thao nước không có niệm lại. Niệm nước, 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 hồ các bạn, biết là vũng nước lại. Mấy đứa nhỏ nghe là thầy cảm thấy vũng nước, nghe là thầy nó vô lụm mấy cục đá nó ra. Thế là đầu cảm nó không thành trở lại là trả tiền. Bây giờ là ông trở lại bình thường, tóc hiện ra, nước khô queo biến mất, rồi là thanh thường hết đau bụng. Lấy ba bụng đá ra rồi. Thấy chưa? Nó như vậy đó. Đó là cái năng lực tập trung của một hành giả tu thiền. Thấy không? Nó như vậy đó. Còn người Phật tử chúng ta mà thiên thành năng lực mà tập trung vào Đức Phật, Thứ nhất bây giờ con thể nhìn thẳng vào Đức A Di Đà, mình tập trung nữa, mình bắt đầu mình nhìn thấy hình quán, nhìn thẳng vào Đức Phật A Di Đà, chăm chú từng đường nét của Đức Phật, nè, từ đường nét của Đức Phật, từ cái đỉnh đầu, cái đỉnh Ma Ma Ni của Đức Phật, à, đỉnh trên đầu đó, theo đầu xuống dần dần tới gương mặt Phật, à, dần trán Phật, đôi mắt Phật, chân mày Phật, sống mũi Phật, gò má Phật, miệng Phật, nụ cười miễn chi của Phật, cái càng cái hầu trễ của Phật, rồi từ từ cái thân tướng Phật, tay dài quá gối, à, đầu là tới cái chân của ngài, đó, bàn chân dính liền nhau, bàn tay dính liền nhau, siêu mi sực rỡ hào quang sáng rực, mình quán cho kỹ đi, rồi tự nhắm mắt lại, nhắm mắt lại cái mình tưởng tượng, cái là nhân thằng quán hồn, rồi tự nhiên sao thế, bên dưới Phật là hồn, thể nhập thành thành một rồi. Thế nói như vậy đó, hiểu chưa? Đó là giờ mình nhìn mình tập trung cái tự nhiên rồi thời gian rồi là cái năng sở dứt bạc mình và Phật thành một không còn hai nữa. Hiểu chưa? Nói như vậy đó, đó là cái pháp quán. Vì bây giờ cái con đường tu chúng ta để đạt được cái thành tựu để giảng sanh là nhất tâm bất loạn ở tương lai, đòi hỏi chúng ta phát nguyện đầu tiên trước nhất. Thế ra cái pháp môn niệm Phật chúng ta khác hơn những pháp môn tu khác là đòi hỏi cái phát nguyện trước. Phát nguyện là gì? Là thiết tha nguyện về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cho nên Đức Thích Ca Mâu Ni giảng pháp môn niệm Phật này để mà trợ duyên cho hàng hậu thế sau này, vì hoàn cảnh khó khăn không đủ điều kiện nhân duyên để giải thoát hiện tiền, phải nhờ pháp môn niệm Phật này. Ngoài hoàn cảnh nào mà tu cũng được cả, thiếu duyên nhưng mà có lòng tin với Phật và nguyện giải thoát về trong Phật A Di Đà thì sẽ được là A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh lúc lâm chung bằng cái chánh niệm A Di Đà Đà Phật với thiết tha phát nguyện. Đó như vậy đó, nhớ cho này nha, phải có phát nguyện niệm Phật có giảng sanh về cõi Phật. Niệm Phật hay gọi cỡ nào mà không phát nguyện niệm Phật dứt phát không giảng sanh. À, chứ bạn nói là niệm Phật giỏi là giảng sanh đâu, niệm Phật là giỏi mà không có phát nguyện lâm chung dù mới nhớ niệm Nam Mô hay là Phật chăng nữa đi cũng không giảng sanh. Không giảng sanh nói thẳng là dứt phát 100%. Tất nhiên là cái người đó Phật tử á, nói là họ lâm chung họ cũng niệm Phật nữa, niệm Nam Mô là Phật, Nam Mô là Phật, cái họ tắt hơi đi luôn rồi. Nhưng mà hỏi là họ niệm Phật như vậy đó, thấy không? Mà mình hỏi cái phúc sanh tiền họ, họ có phát nguyện niệm Phật là phát nguyện hay không, niệm Phật có phát nguyện hay không, họ có nói tâm sự với mình rằng là họ đã từng là nguyện về cõi Cực Lạc hay không, họ thiết tha tin tưởng về Cực Lạc hay không, đó là họ họ niệm Phật để cho Phật độ, niệm Phật để có phước. Có nhiều người họ không có tu niệm Phật như mình nhưng họ cũng tin tưởng cái danh hiệu Phật, họ niệm Phật hoài à, cho nên từ cái chỗ là họ niệm Phật như vậy họ cũng có phước, để cũng có phước vậy. Nhưng mà về Cực Lạc là không được, tại vì họ không có tin về Cực Lạc, không có nguyện về Cực Lạc, cho nên không hợp với bổn nguyện của A Di Đà tiếp dẫn. Thế nên là cho nên khi lâm chung họ vẫn niệm Phật rồi ra đi, nhưng mà người này là cái đầu không nóng mà trán nóng, trán nóng lợi về con trời, tại vì công đức vô lượng vô biên, nghe không, cho phước này sanh quả trời, niệm Phật sanh quả trời. Như ngày xưa Đức Phật mà xin lỗi A Nan mà dạy con bà già ở đỡ đó, tôi kể thử nghe mình nhớ không, bà già ở đỡ đó bán nghèo đó. Nghe ai nay giảng là cứ niệm Phật A Di Đà đi, rồi A Di Đà mua cái nghèo cho, bán nghèo cho Phật đi. Bà tin ngơ ngạn nay tối về lại Phật rồi phát nguyện là bán nghèo cho Phật, rồi cứ niệm Phật A Di Đà, niệm Phật bán nghèo thôi. Chứ đâu có niệm Phật cho tu giải thoát đâu, tại gia nay vậy niệm Phật bán nghèo mà. Bà nghe lời sao có niệm Phật bán nghèo, chứ không phải mà chi lúc buổi sáng bà nay dạy niệm Phật cái gì tự tạc á, thì bà niệm Phật về tương lai thôi. Còn A Nan dạy bán nghèo cho nên bà mừng có bán nghèo. Cái nghèo bán thế gian ai dám mua, sợ muốn chết, nghe tôi tử. Nói như vậy đó, nhưng mà bán cho Phật, Phật mua, bả mừng quá, thấu giờ bả niệm Phật, bán nghèo cho Phật xong như vậy. Đó, rồi bả niệm riết, sáng đêm bả nhìn đói, không cần ăn này thôi, rồi bả chết luôn. Chết luôn rồi bả chết có đi chơi đâu. Niệm nhất tâm luôn, tử, đêm đó bả lại Phật rồi, nhưng bả niệm. Nó mô là Phật, bỏ vô lon cộng rác, nó mô là bỏ vô lon cộng cây. Niệm tới sáng rồi, là bả nó vô cái thân ở đợi, rồi khổ quá, thôi niệm Phật chết rồi, bị gì có trời. Thì nó niệm xong rồi tắt hơi thì cái phước báo niệm Phật đó đã được về bỏ trời tức khắc. Thế rồi qua ngày sau là bả hiện xuống thành người tiên nữ, mặc đồ trắng hào quang sáng rực. Lúc A Nan đang ngồi tham thiền nhập định đảnh lễ A Nan mà vậy mà cảm ơn. À, A Nan hỏi thiên sứ từ đâu tới đảnh lễ ta có việc gì? Thì người thiên sứ này trả lời rằng con là bà lão ở đỡ nhà trưởng giả, bà lão già nghèo khổ quá đi, cho nên giờ ngài chỉ có cách niệm Phật bán nghèo cho Phật, và con đã bán Phật xong rồi nên con được về trời về cõi trời, nên con về để đảnh lễ tạ ơn ngài, rồi lại ba lại biến mất. thì đó là, đó là niệm Phật gì? Niệm Phật bán nghèo. Bây giờ tôi tưởng rằng là già mà nghèo quá trời đó, mình nhắm là cái tương lai mà làm giàu không nổi rồi, thân tàn lực kiệt làm giàu sao nổi. Thôi bây giờ ngồi Phật bán nghèo cho Phật quá cho lòng đi, thằng kiếp này con bán hết thành sanh cho Phật á, thằng kiếp sau con không có nghèo nữa. Thì cứ ngồi niệm Phật, niệm hoài niệm mãi, niệm ăn niệm uống rồi ngã ngang chết luôn, bảo đảm qua đời luôn. Thế giới mới nói là bán nghèo luôn. Vậy là đừng bán cái tiêu hóa nha, không có sợ nghèo. Như vậy, để tiêu hóa cá cá xuống lo các chùa cho rồi, là các chùa xong là nghèo sao cũng được, bị ra niệm cho nghèo. Thế giới nói như vậy đó, ra đó cho vui nha. À, niệm Phật mà con phát nguyện là làm chung không giảng sanh là như vậy. À, đây là vấn đề thứ nhất, là phải phát nguyện niệm Phật. Bây giờ mà tưởng là chưa phát nguyện á, bây giờ là biết rồi, hãy phát nguyện liền nghe, đừng để đến chiều, đừng để đến nay. Nhưng mà thật sự ra hồi sáng phát nguyện rồi, phải không? Hồi sáng phát nguyện rồi, thầy trò phát nguyện hồi sáng phát rồi đó. Bây giờ chỉ cần nói vậy, bắt đầu lo niệm Phật, để đi từ từ để mau về cảnh Phật. Đấy. Nhưng mà tôi biết rằng á, trước khi về cảnh Phật, phải đi vào tâm Phật của mình trước mới được. Mình đến cái tâm Phật mình trước á, mình mới có năng lực giao cảm về với Phật được. Thấy chưa? Còn nếu mà tâm Phật mình chưa tới á, thì về cảnh Phật sao được? Hiểu chưa? Phải qua cái chỗ này nè, cái chỗ tâm Phật của mình nè, rồi mới đến với cái giới cảnh Phật được. Đấy nha, đấy như vậy đó. Thì bây giờ là thứ hai là gì? Con đường thiện niệm của chúng ta sau khi phát nguyện niệm Phật rồi, bây giờ chúng ta chia thời các niệm Phật, chia thời các niệm Phật. Bây giờ công chuyện gia đình bận rộn quá, ba bà tử làm ăn buôn bán làm ruộng làm rẫy đủ thứ cả. Bây giờ chúng ta niệm Phật hoài có thời gian đâu niệm? Đấy, bây giờ chia thời khác, thời khác sáng chiều hai buổi, sáng trước khi đi làm, trước khi ra lao động, chiều về tắm rửa cơm nước xong, trước khi ngủ mình bắt đầu phát nguyện và lo niệm Phật. Đó là hai thời khác đó. Hạn bé của người tu niệm Phật là hai thời đó, nghe rõ chưa? Hạn bé đó, tu hạn bé là hai thời đó. Là trước khi mà đi làm buổi sáng là mình niệm Phật một thời, ít nhiều cũng thời nha. Đó như vậy đó, rồi đi làm đi đó, rồi tối về trước khi ngủ cũng phải tu 5-10 phút nửa tiếng gì đó, rồi xong rồi đó mình đi vào giấc ngủ. Thế đó là tu kiểu hạn bé. Ở đây mấy người tu hạn bé cho ta lên coi, mấy người trời ơi đi đây nhiều quá vậy nè. Thiện Phật hạn bé, thiện giác hạn bé, còn ai hạn bé nữa không? Rồi lên giờ bắt đầu giơ lên kìa, hồi nãy mắc cỡ bây giờ giơ lên kìa, trời ơi xấu hổ rồi, xấu hổ. Xấu hổ, đây là cái loài đó, là những người tu hạn bé. Nhưng mà cái điểm này nghe Phật tử, hạng bét mà thuộc về hạng bét tốt và hạng bét dở nữa. Hạng bét tốt là gì? Là thời gian công phu dài hạn. Công phu dài hạn là tu từ một nửa tiếng đồng hồ ráng cố gắng. Thế đó là vậy, là hạng bét là khá giỏi. Còn hạng bét cái kiểu mà tu không có lễ đó, thế là vô là khóc nhang lại rồi nguyện phát nguyện chơi chơi niệm 5-10 câu rồi xong thờ. Hạng bét quá tệ. Ở đây có ai là cái hạng đó không? Xấu hổ quá, đừng có hạng này, xấu hổ lắm mọi người, xấu hổ lắm. À, bao nhiêu mẹ, mỗi lần những mặt nhìn Phật mắc cỡ cũng chết, nhìn Phật mà không dám nhìn động nữa mắc cỡ quá trời, tại vì tu cứ làm biến đó mà. À, bao nhiêu mẹ, nói cho vui vậy thôi. Đây là chúng ta có thời khóa tu, hai thời giới Phật tử, phải từ 4 thời, từ 4 thời. Bao nhiêu mẹ đó, trưa, chiều, cũng tính, thấy không? Phật tử không cần là mình thời mà tu là 1 tiếng hoặc 2 tiếng, tùy hoàn cảnh của mình, tùy sức khỏe của mình mà có những thời cố định để có giữ cái mực tinh tấn của chúng ta, chia thời để giữ cái sự tinh tấn của mình, chứ không gì là cả chứ. Nếu có thời là mình chẳng buông trôi giải đãi, hiểu chưa? Có cái thời cố định là tới giờ này phải tu, tới giờ này phải tu, tới giờ này phải tu. À, giống như chùa đó, sợ mấy thầy nhỏ làm biến, cho nên các tổ sư của Phật ra là chú giả luật thời thằng thiết tường là 6 giờ ra đến sự an lạc, thế cho cái người tu. Ở như vậy là 6 thời tu. Để nó chứ, tu giả luật thời hàng kiếp tường, nhất thiết thời tu kiếp tường giả, thấy không? Đó, vậy thì 6 thời tu trong một ngày ở chùa, đó, để cho các thầy không làm biến được, dù cho có râm chơi gì đi, tới giờ nó không tu. Thế, đó, như vậy đó, là có phước tập trung thời gian đó lo tu là có phước, nhờ cái phước đó mà trang trải cái nợ đàn na tính thí mình đã hưởng, cơm ăn áo mặc, dân dân, đàn na tính thí dân cúng cho mình. Đó, như vậy rồi đó, mình được thêm cái phước, trưởng dưỡng thêm cái đạo tâm, tăng cường thêm cái sức lực, sức năng của người tu hành. Đây là ngày đêm 6 thời là như vậy. Nhưng mà rồi là các nhà sư tinh tấn rồi đó, ta phải sáu thời công phu tụng kinh xong thôi mà tu ra rồi họ vẫn hàng niệm Phật. Tiếng chưa? Có nhiều người tinh tấn họ tu hoài, họ rảnh họ tu, rảnh họ tu, rảnh tụng kinh trong thời tới sáu thời. Nên như vậy đó là người giác ngộ. Nên như vậy là sáu thời và sáu thời căn bản. Tại gia cư sĩ chúng ta hai thời, bốn thời cũng là căn bản để tập tu lần lần. Mình mà gò bó sâu thúc cái thân của mình, cái tâm của mình vào thời tu đó để mình cố gắng khắc phục phiền não. Hay là trưởng dưỡng cái lực tu của chúng ta để một cái lộ trình tiến đến cái sự giải thoát mình đi vững vàng hơn của tương lai. Từ ngày chúng ta nói chưa? À, như vậy mình chia thời phá niệm Phật. À, như vậy vấn đề thứ ba là gì? Trong bốn quan nguy thường niệm Phật. Nghe tôi giảng từ lên nghe. Thấy không? Đó, đứng đi cũng niệm Phật luôn. Thấy không? Vậy thì đi đứng nằm ngồi đi niệm Phật được cả. Đi tu theo cách đi, nằm tu theo nằm, ngồi tu theo ngồi, đứng tu theo đứng. À, lúc mình đứng giữa cửa mình nhìn gió mát trăng thanh thì mình cũng niệm Phật vậy. À, nhìn bay lãng lãng trời cao mà không lập thơ mà làm gì mà tới nam mô a di đà phật. À, mắt nó bay bay mà nam mô a di đà phật. Thế ra đây vậy đó em không? Cái vậy đó mình nhìn trời mấy bàn bạc mà vẫn niệm Phật giống như xưa. Thi sĩ mà nhìn mây bay là làm được bài thơ. Còn nhưng mà mình nhìn mây bay mà niệm một câu niệm Phật rất là mùi. Phải là đấy. Tối mà mình lắng nghe giới tiêu buồn não được, mình không có buồn, mình niệm nam mô a di đà Phật ơi. Đó vậy. Giới tiêu nức nở mà niệm Phật ai quá. Cho tốt cái mắt luôn. Thấy chưa? Vậy đó. Người ta làm văn á, ta dứt thơ, ta diễn tả ban đêm giới tiêu sao sao đó. Phải là như vậy đó, làm cảnh buồn mới da diết sao ấy. Còn mình nghe giới tiêu mình thì nhớ Phật tu thì nhớ. Phải là mình niệm thiết tha, thì Phật nghe được tiếng mình giống như giới tiêu để mình nghe. Như vậy đó chưa? Vâng. Đi đứng nằm rồi trầm xuống không phải để ngủ mà nằm cũng niệm Phật. Thế nằm niệm Phật, nằm niệm Phật theo cách nằm niệm thầm. Cho đi vào giấc ngủ an toàn và thanh tịnh. Vậy thì tiến trình tu chúng ta ha, trong bốn quan nghi đi đứng nằm ngồi cũng đều niệm Phật, không chờ đợi tới thời khắc nữa, không chờ đợi thời khắc nữa. Đây là chúng ta ứng dụng là liên tục rồi đó. Hành giả là tu có tiến bộ là không cần là động thủ trong cái giờ các công phu cố định, nhưng mà tự thấy tư tối ngày đâu có ngồi đâu. À, tối ngày không ngồi. À, hồi xưa tôi ngồi dữ lắm, bây giờ tôi đi dữ lắm không ngồi. Mà ngồi thì ngồi nói thì nhiều. Nhưng mà đi đứng nằm ngồi nhiều niệm Phật. Nhiều là nó quen rồi. Nhưng mà tự thấy tôi không làm chuỗi, nó quen rồi. À, câu chuỗi chứ là gì? Là hơi thở và niệm niệm thường xuyên. À, trong tâm của tôi tự nhớ niệm thôi. Chứ còn câu chuỗi chứ không có xài đâu. Và tự cúng dường chuỗi thì cho tử trên. À, có nhiều đệ tử cúng dường sư chuỗi sư tốt lắm. Bởi vì đệ tử cúng dường sư phụ lửa chuỗi tốt chỗ mắt không à. Thế tôi đeo thời gian nghe thấy xin cái xin cho, xin cho. Có chuyện nó hỏi, tôi ơi, sư chuỗi đâu rồi? Tôi cho mất rồi. Trời ơi, sư chuỗi tốt, cúng dường sư phụ không cho rồi. Chứ ta xin cũng lại không cho. Sư phụ không cho, nói sư phụ bỏ sẻ thì sao? Phụ không bố thí bất kịch ý. Người ta bố thí bất kịch ý, ai xin cho hết trơn. À, sau này có chuỗi tốt, không dám đem ra đeo nữa. Không dám đem ra mang nó cách trơn. Cách là chứ giờ còn tự thấy xin hết trơn sao? Đã là vui trong có đâu nghe. Nó sẽ vui vậy thôi, nó có dịch có thuận cho vui vậy thôi, là như vậy. Vậy thì á, bây giờ bốn quan nghi đi đứng nằm ngồi thường nhớ niệm Phật. Cho nên Phật tử làm chuỗi nó quen rồi, sau này phải bỏ chuỗi, chứ đừng có cầm chuỗi làm hoài. Làm chuỗi làm hoài chứng tỏ mình còn yếu lắm. Thế là như vậy đó, cho nên làm chuỗi mình tu có tu kính kính thôi, ở tại nhà, ở tại chùa, ở ra giường ra cửa gì đó, còn đi ra chợ ra búa làm ơn đừng làm chuỗi. Nhà tôi khuyên Phật tử câu này nha. Ở ngoài chợ ngày búa chú búa đó, chúng ta đừng có lần chuỗi. Lần chuỗi mình không làm ăn được hết trơn, nó thấy mình ta chạy xa chứ. Thế là ta để cho mình tu. Người ta cũng lịch sự lắm. Rồi anh bả tu kìa, để cho bả tu. Từng để kêu buôn bán, bả mất thời giờ, tội bả lắm. Người ta mình ngồi mình niệm Phật hoài. Niệm Phật tưởng chư thiên hộ mình, ta đến mua nhiều ai ngờ đâu. Chư thiên giữ cho mình tu không ai dám tới. Thế là niệm Phật như thế. Tại mình tu để cho mình tu cái gì đó. Thế là ra mình tu đúng chỗ nó vậy đó. Thôi ra ngoài chợ thì phải là tay bắt mặt mình để mình bán buôn cho nó dễ dàng. Ai tới mua thì bán, ai đi mình thầm thầm niệm Phật. Nó thầm thầm niệm Phật niệm tâm tăng. Cho nó niệm bằng cái chuỗi ra ngoài và tiếng lớn ra cho ta nghe. À, đó, ta hiểu chưa? Đó, nó do nào mình tu được cả. Ở ngoài chợ bán buôn mình niệm Phật thầm. Về nhà thì niệm Phật tự nhiên. Ra đồng ra bãi tự nhiên mà la niệm Phật. Thấy nha, đã như vậy đó. Vậy thì chúng ta ứng dụng trong tứ quan nghi thường hàng nhớ niệm Phật. Giai đoạn tiến trình thứ tư là gì? Là nhất tâm tự tại niệm Phật. Khi mà niệm Phật như vậy được rồi, nó quen rồi, tại nó thường, nó thường nó được nhất tâm bất loạn. Thấy không? Đi đứng nằm ngồi thường nhớ niệm Phật, khỏi ai nhắc, khỏi ai biểu, khỏi ai ép gì hết. Mà bây giờ mình niệm tự nhiên. Niệm tự nhiên rồi, hàng lúc nào tâm tưởng mình cũng đều nhớ thâu niệm Phật cả. Dù cho mà ai nói chuyện với mình cũng chủ động niệm Phật. Thấy chưa? Dù cho mình xem cảnh hoa đẹp, nhìn thấy Đức Phật khác đẹp, nhưng mà vẫn niệm A Di Đà thôi. Thấy không? Có thể nhìn Đức Thích Ca Mâu Ni đẹp lắm, nhưng mà vẫn niệm gì? Nam Mô A Di Đà Phật. Thấy không? Có thể nhìn Đức Quán Thế Bồ Tát đẹp thì biết, nhưng mà vẫn niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Như vậy đi, chúng ta được gì? Được trụ tâm vào chánh niệm A Di Đà, nó quen nó cùng rồi. Mình nhìn bất cứ cảnh gì mình cũng niệm Phật không? Mắt thấy cảnh, biết cảnh đẹp, nhưng mà cái tâm mình bây giờ là niệm A Di Đà Đà Phật. Ta có biết rằng á, khi mình niệm được như vậy đó ha, là cái bề nổi của mình là bề nổi ý thức á, nó tiếp xúc với duyên, ha, là nó niệm cho cái duyên. Nhưng mà nó chỉ bề mặt ở trên ý thức mà thôi. Còn cái tiềm thức chúng ta bây giờ là gì? Nó tràn đầy cái mặt lớp chống chống gì? Lớp chống nhộn, chất chống nhộn, lớp chống thấm. Thành ra là cái lớp đó là gì? Là cái lớp niệm Phật tự nhiên, lên Phật thuần rồi Phật tử. Cho nên bây giờ đi vào cái tánh niệm. Tánh niệm là tự tánh mình nó niệm, chứ mình không cần dùng ý niệm nữa. Mọi người mà được tánh niệm là nhất tâm bất loạn, đi vào vô niệm. Được tánh niệm là niệm tự nhiên, tự tại rồi. Thì bây giờ những cái việc làm ở trên cái mặt ý thức của mình, nó không ảnh hưởng gì đến trong tâm mình cả hết. Tại hiểu chưa? Đó, nó như vậy đó. Cho nên ta nói ví dụ như là mình chống thấm, giống như tôi xây lầu vậy đó. Mấy cái chỗ mà toilet trên lầu là có là gì? Có pha cái loại là hóa chất chống thấm. Thì ra bây giờ hóa chất chống thấm mà trộn như đó rồi á, ở trên đó nước không thấm xuống cái này được. Thấy chưa? Đó, giống như mình niệm Phật là được chất không bất loạn, đi vào quan niệm là cái dàn chấm thấm của mình đó, rồi nó quá là tốt rồi, bảo vệ an toàn. Thành ra mà cái những cái là cái chất mà của ý thức nó tiếp xúc với là các duyên bên ngoài đem vào không đủ thấm vào trong tạng thức mình được. Thấy chưa? Nó bị màn niệm Phật che rồi. Thấy không? Mà hiểu chưa? Hiểu hết chưa? Giống như một tờ đó là căng mũ mà để mà tránh nước mưa giọt đó. Thì ra nước mưa đâu thấm qua mũ được. Nó nhờ cái màn ngủ. Ra đường mặc áo mưa, áo mưa kín mít luôn. Tối là mặc áo lạnh, đắp mệt, trùng kín. Còn tự ấm hay lạnh? Ấm theo gió bão cỡ nào cũng động, mình ấm không chết. Nhờ gì? Nhờ cái mền hai ba da. Nhờ ngủ lớp mũ. Ở trong nhà kín nữa, là sao lạnh được? Thì ra người mà được nhất tâm bất loạn, người mà đạt được vô niệm rồi, giống như là chúng ta đã phủ được cái màn bảo vệ cái tâm của chúng ta. Thế là thành ra cái vọng thức bên ngoài nó chỉ là tiếp xúc cái duyên bên ngoài mà thôi, đến rồi đi, nó không ăn không liên hệ với mình cả. Đó là một cái thành tựu của người hành giả công phu của chúng ta. Tu tịnh cũng thế, mà tu thiền cũng thế. Thấy chưa? Đó, ngay chỗ này mà tự thấy nhớ nè. Thấy chưa? Đó, lúc đầu á là mình niệm á là mình nhớ, mình tập trung, mình làm chủ trong cái câu niệm Phật bằng ý niệm bằng tư tưởng của chúng ta. Nhưng mà khi nó bừng rồi đó thì nó rơi vào một trạng thái tự nhiên. Là ra là cho thức chúng ta tràn đầy cái tưởng niệm Phật. Cái nghiệp niệm Phật nó thức chúng ta nó thuần rồi. Bây giờ nó thành gì? Là nghiệp thuần niệm Phật. Nghiệp thuần niệm Phật á, nó thuần niệm Phật nó thành cái tánh niệm Phật. Cái tánh niệm Phật. Mà khi đi vào tánh niệm Phật là không bao giờ thay đổi được nữa. Tại sao bây giờ mình không niệm tự niệm? Đây gọi là giờ là vô niệm. Vô niệm, hiểu chưa? Đó, đây là cái chiều sâu tiến trình của chính là niệm Phật của chúng ta là không niệm tự niệm. Đây gọi là vô niệm. Cái chỗ này nè, tôi giới thiệu được một xíu thôi nha, thầy Trương Quang á, ông giảng chỗ này ông sai điểm rất lớn nè, cả tôi giới thiệu luôn nha. Khi mà tôi nghe ông giảng ở Định Quán á, ông giảng về vấn đề là tiến trình niệm Phật, tôi nghe cái đĩa chưa, cái đĩa tiến trình niệm Phật có được gọi Trương Quang á, ông giảng nói về tịnh độ nè, nghe lúc này ông diễn tiến cái này rất là sai lầm lớn, chứng tỏ rằng thầy không có kinh nghiệm về niệm Phật thì giáo lý niệm Phật không có hiểu rõ. Cho nên Trương Quang nói rằng á, là khi mà người niệm Phật á mà đến giai đoạn mà mình không còn làm chủ niệm nữa, mà mình nghe trong mình để trong cổng nó niệm nhưng mình không có niệm, vậy thì sai lầm lớn, nên coi chừng chỗ này là lạc vào tà đạo. Đây là cái nguyên văn của thầy Trân Hoàng. Tôi có cái đĩa tôi phải dịch mình luôn. Tại vì mình đang niệm lúc nào mới biết mình đang niệm, mà biết mình đang niệm là mình làm chủ được cái niệm, mà làm chủ được niệm mà không rơi vào ma, không rơi vào ma đạo. Mà trong cái tiến trình niệm Phật của người ta đó là gì? Là từ nhất niệm đến vô niệm. Mà khi Phật tử rơi vào vô niệm là gì? Là mình đạt được cái thuần niệm, đi vào tánh niệm. Mà tánh niệm thuần đó mới đi vào là, đi vào đó là ngộ tánh A Di Đà được. Rồi giờ ông giảng tới đây là biết rồi đó, mình không còn đường đi nữa. Và ông nói rằng á, là ai mà rơi vào chỗ này là đi vào tà đạo. Thì tại vì mình niệm không làm chủ được đó. Mà đi mà đi vào tánh niệm rồi, đâu phải là trong chủ động trong ý thức niệm đâu. Thấy chưa? Đây là chỗ sai lầm lớn của thầy Trân Quang. Dính đây mà giảng cái bài kiến sự niệm Phật. Bây giờ tự nghe thì nhớ kỹ, đừng có ai giảng thì phải nó hay hay đó nha. Thì nghe tôi kỹ cho là hay mà hay thế nào, đúng cái sai là sao. Chứ phải nói ông thầy nói luôn luôn lót lót rồi nó là hay đó. Nhưng mà kinh nghiệm về pháp hành á, là đó là phải hiểu rõ cái chỗ này. Để như đó có tiến trình niệm Phật, thầy Trân Quang giảng cái đề tài đó nó rất là hỏng bét, sai lầm rất lớn mà đưa người ta vào chỗ hỏng bét là niệm Phật hết trơn. Cuối cùng là không còn tu niệm Phật được nữa. Thầy còn nói thế này nè, sẵn là nói luôn cho nha, tôi không có chống Trân Quang nữa trước nha. Ở đây là đồn nữa, sư quá chống Trân Quang, nó chống chi. Nhưng mà sư giải thích phê bình phân tích và tự biết cái lối dạy của thầy Trân Quang có cái chỗ điểm hay và chỗ điểm dở, hay là giảng về xã hội, về tâm lý, gia đình, giảng rất hay, công nhận điểm đó rất hay. Nhưng mà giảng về cái tu thì thầy giảng về cái lệch như đó, chứ dẫn chứng về giáo lý thì vẫn sai như đó. Như thầy nói rằng như thế này nè, thầy nói rằng là ai muốn về cực lạc hay kiếp này là người đó phải làm cho tất cả thế giới này là thành, chứ tất cả đều thành Phật hết, và biến thế giới này thành tịnh độ thì mới đủ công đức mà về cực lạc. Ai làm được cái này có tử vô phương luôn, phải không? Nếu như là không ai mà về cực lạc được nóng chứ. Cái là muốn về cực lạc á thì phải là làm sao mà mình giáo hóa chúng sinh, mình xây dựng thế giới này mà tất cả con người này đó là thành thế giới cực lạc hết thì mới đủ công đức mà về tịnh độ. Vậy thì ai làm nổi đấy? Không ai làm nổi cả. Chỉ có duy nhất Đức Phật Thích Ca ra chúng ta về cái niết bàn nổi thôi. Nhưng mà Thích Ca chúng ta về niết bàn mà còn làm chưa nổi cái thế giới này thành tịnh độ đấy, phải không thưa? Khi mà Đức Phật Thích Ca ở tại Ấn Độ ngày xưa, ngày giáo hóa có bao nhiêu người đó, ở trên miền Trung Ấn Độ thôi, chứ Bắc và Nam thì ngày chưa đi tới ngày giáo hóa. Mà ngay ở miền Trung Ấn Độ thôi, mà những bài la môn đa số đâu chịu theo thầy đâu, mà một số nhận thức được, giác ngộ được, nó theo Phật là thôi. Phải không? Thì giác ngộ là một số quá đất khỏi, phải không ạ? Còn đa số thì không có chịu nghe, không tu theo. Rồi những chúng sinh tất khỏi các nước hành chi. Là nước Việt Nam mình hồi đó đâu, ngày đâu qua đây đổ đó. Đây là cả thế giới nữa. Bây giờ vậy thì Thích Ca Mâu Ni có làm được chuyện đó không? Không, không có Phật nào thì mới đời mà làm được chuyện đó bao giờ cả. Bây giờ thật ra thầy Trân Quang nói câu đó nó quá là sai lầm lớn, làm cho người ta không thể nào muốn về cực lạc được. Tại vì thầy là thầy, thầy là giảng sư, thầy nói chỗ đó rồi thì thôi, người ta tin theo giảng sư, phải không thầy? Nó thầy nói đúng thiệt chân cầu, thầy vỗ tay gần gần luôn, để tôi nghe nó bắt đầu luôn. Cũng là cái dạng xu hướng nữa rồi. Bây giờ đó vỗ tay gần rồi, khen quá hay. Bây giờ nói theo kiểu hiện đại mà, phải không thầy? Là muốn cho là mình thành Phật thì phải làm thế giới này thành Phật hết, thì mới làm tầm biến thế giới là thành thiên đường, biến thế là cực lạc hết. Như vậy thì không bao giờ mà làm nổi đâu, thầy. Chính cả thầy Trân Quang học tài nào làm nổi được. Như vậy đó. Cho nên nó có nhiều cái chỗ khuyết rất lớn mà thầy. Thầy là như vậy đó, thành ra Phật tử nên lưu ý cái điểm này. Rồi thầy nói thêm, con nghe thì ví dụ câu này là tôi là thiệt tình nha, con nói chưa từng nghe ai mà ví dụ như này ra, là thầy dựng đứng câu chuyện thôi. Thầy nói rằng là có một cái người đó niệm Phật, niệm Phật đến nhất tâm lâm chung được niệm Phật rồi là tắt hơi trong chánh niệm, nhưng mà chết không được về xứ Phật mà bị đọa xuống địa ngục. Thấy chưa? Thì chưa thôi nó còn nữa. Rồi đó tức là đi xuống địa ngục rồi diêm vương mới phát tội. Nhà ngươi biết tại sao nhà ngươi mà niệm Phật mà bị xuống đây không? À, rồi ngươi trả lời rằng là con niệm Phật dữ lắm, tại sao mà con bị đọa xuống đây? À, con niệm Phật dữ lắm mà con niệm Phật, con nguyện về bởi Phật A Di Đà mà lâm chung là con nhất tâm niệm Phật, tại sao con bị đọa xuống như này? Thì diêm vương trả lời rằng nhà ngươi nguyện về cực lạc, nhà ngươi niệm Phật A Di Đà, lâm chung nhớ niệm Phật nhất, nhà ngươi không có lập công đức gì ở thế gian hết, cho nên cái tội nhà ngươi phải đọa vào địa ngục. Nhưng mà vì nhà ngươi có tu, cho nên ta cho nhà ngươi trở lại thế gian sống lại là kiếp người, mà kiếp sau phải nhớ niệm Phật, phải đi làm công đức thêm, nghe chưa? À, thấy chưa? Chết quèo rồi. Như mấy bà già mà chúng ta kiểu bà lạc là sao về được, phải không? Sao làm công đức được đây? Tối ngày cứ ngồi niệm Phật chờ chết thì có công đức nào đâu mà về cực lạc, thấy rõ chưa? Mấy nhà sư chúng ta tối ngày trong cốc mà ngồi niệm Phật để mà được sớm được giúp tâm hạ thủ con tu, nhập thất và tu có làm được cái gì đâu. Vậy thì lâm chung nhất tâm niệm Phật cũng như một thất trơn. Tôi tức quá trời rồi. Rồi đây chưa? Vậy thì một cái bài giảng như vậy tôi thấy như thế nào đấy? Theo như vậy thì tất cả người tu niệm Phật của chúng ta là tương lai bị xuống địa ngục hết. Tại vì những người chúng ta không làm công đức gì dưới đời đó. Thế chưa? Đó. Mà trong kinh Đức Phật nói rằng á, dù cho là người đó làm tội lỗi cỡ nào mà lâm chung gặp được duy thức nhắc nhở khuyến tấn mà người đó được là giác ngộ thì nhất tâm niệm Phật hay là cầu sanh cực lạc chỉ 10 niệm thôi, một cái 10 niệm thôi, nhớ niệm Phật câu cuối cùng Đức Phật sẽ tiếp dẫn giảng sanh về cõi Phật tương lai của đại Phật. Thấy rõ chưa? Tất cả nói rõ như vậy đó, A Di Đà cũng chấp nhận như vậy đó. Thế mà giờ thầy Chân Quang là phủ nhận hoàn toàn. Tu suốt đời niệm Phật mà không làm công đức gì với đời thì tương lai chết đọa địa ngục. Dù lâm chung nhất tâm bất loạn của đời địa ngục, tôi thấy hết chịu nổi rồi. Thế nên như vậy, tôi coi cái đĩa là lắc đầu luôn. Mà coi có hai phần đĩa thôi, còn phần nữa còn nói nữa là tôi chưa có để kể. Là cái đĩa tiến trình niệm Phật của thầy Hòa Chân Quang từ bên Mỹ gửi về cho tôi. Đó như vậy đó. Mà trong đó cái đĩa đó là công phu lắm nha, dàn dựng cảnh tấm đầy đủ hết, nói tới đâu là hiện ra cảnh tới đó, rồi là phụ đề ăn ngữ luôn, phụ đề ăn ngữ luôn, dữ lắm, như vậy, cho nên Phật tử cảnh thần. Cho nên là khi mình phát tâm tu niệm Phật rồi mình tin Phật và tin những người chuyên tu niệm Phật xả thân gì cực lạc để mình đồng tình với nhau mà lo niệm Phật để về cực lạc. Và xả thân đồng tình chúng ta là ai? Trước đó là gì? Là các tổ sư của chúng ta, các tổ sư chúng ta đã xả thân rồi. Và đã là cả đời tu đã niệm Phật giáo hóa chúng sinh về có Phật không biết bao nhiêu rồi. Để bây giờ mình thầy bạn cùng nhau nhất tâm niệm Phật tới về cực lạc. À, đại nhớ cái này nha. Đã như vậy đó. Tôi nói cho vui luôn đi. À, nói cho hết. Cũng như là có cái băng mà thầy Chân Quang nói rằng đó là nói về kinh Hoa Nghiêm á. Hoa Nghiêm cái thứ này cũng không có tới. Kinh Hoa Nghiêm mà nói thứ này cũng không có tới. Hết tuần rồi. Kinh Hoa Nghiêm là kinh giải của hàng thượng thừa Bồ Tát. Mà thầy nói là cái thứ này cũng không có tới. Còn kinh Địa Tạng thì thầy nói sao? Kinh Địa Tạng là cái này là kinh tự nói, tự thầy đặt ra, tự mấy ông thầy đặt ra là kinh nói dốc, chứ Phật không nói kinh Địa Tạng bao giờ. Thấy chưa? À, tự thấy làm sao đây? Đó, như vậy. Cho nên có nhiều vấn đề, trên cái vấn đề mà giáo lý của Thượng Tọa Chân Quang mà giảng á, mà tôi nói xuyên qua về giáo lý niệm Phật, cho nên mà tự phải lắng nghe cho kỹ. Cho nên cái bài giảng tiến trình niệm Phật của Thượng Tọa Chân Quang á, tôi thấy mà tôi hơi rất sợ này. Nói như vậy, cho nên mà tự nhớ nha. Cho mới mốt là cái coi đó rồi của thầy nó hay quá trời. Ta vỗ tay rầm rầm chứ. Rồi ở dưới mà ngó lên mà nghe sư nghe ổng giảng giống như Phật tử mà ngó nghe sư giảng này nè. À, rồi nói tới đó thì vỗ tay liền Phật tử. Vỗ tay liền. Nó là niệm Phật mà phát nguyện là cương lạc mà lâm chung mà đỏ địa ngục á. Tại vì là không lập công đức gì ở đời cho nên ta vỗ tay rầm rầm. Và đồng tình theo luôn. Nói như vậy thì những Phật tử tội lỗi của chúng ta lâm chung mà được niệm Phật về cực lạc giảng sanh là chuyện này không có được rồi. Thôi rồi hết tu, thất bại rồi. Nhưng mà Đức Phật mình nói, Đức Phật mình nói rằng dù tội ác cỡ nào, dù cho đâm heo cuốc chó làm điều tội nghiệp thế gian rất là nhiều, nhưng mà lâm chung hối hận giác ngộ ăn năn thang rồi là nhất tâm niệm Phật về cực lạc, một với 10 niệm sẽ được vãng sanh về cực lạc. Thế chưa? Vậy thôi nghe Phật đi, nghe Phật đừng nghe ai chứ là an toàn nhất. Thế chưa? Đó cho nên giảng sư không nói vậy nó khác khổ lắm mọi người. Ai nói giống Phật đúng Phật mình nghe, ai nói giống Phật mình nên coi chừng. Thế chưa? Nhưng một bài giảng mà như vậy thì toàn bộ bài giảng khác thì không còn giá trị gì nữa. Được đúng không? Đó là không thích thôi. Đó như vậy. Cho nên chính chỗ này Phật tử cần lưu ý khi mà nghe những băng điệu đó. Đó như vậy, cho nên ai mà chống lại với giáo lý giải thoát của Phật hay là phỉ báng chê bai Phật tử nên cẩn thận, nên cẩn thận. Đừng vì cái là cái danh dự hay là một cái là cái uy tín riêng của người nào đó, đông người mà mình lại hùa theo, nghe theo. Dù cho thầy nó giảng không hay, ít người nghe, nhưng mà nó đúng chánh pháp Phật, mình sẵn sàng nghe và tu theo người đó. Còn người đó đông cỡ nào đông mà nói không đúng chánh pháp Phật, mình đừng nên nghe theo. Tình nhớ điểm này nha. Đó như vậy đó. Thì chỗ nào có Phật thì chỗ đó có ma thôi. Thời nào cũng thế cả. Tự lưu ý cho. Nhưng các vị hòa thượng lớn đã xác định rồi về cái tư tưởng đó thì mà tự nên là nghe cho kỹ. Và chúng ta cố gắng phấn đấu để mà giữ cái tâm của mình để mình lo tu đến ngày giảng sanh giảng thoát. Thì đó là tôi và sẵn đây nói về chỗ không niệm tự niệm á. Vì ngay cái chỗ này mà thầy Chân Quang nói về tôi sẵn đây tôi nhớ tôi nói rồi tôi nghe luôn. Thành ra bây giờ khi mà tự niệm, khi mà mình niệm đến vô niệm là cái này là không còn ý thức niệm nữa. Tại nên là không tác ý, không cố ý. Là tác ý cố ý đây mà thầy cho quan dụng là gì? Là làm chủ. Làm chủ trong con niệm Phật. Thế nên ai rơi vào trong cái niệm mà không có niệm. Niệm mà không có niệm, tức là ở trong nó tự niệm mà mình không niệm mà nó niệm, nó cãi mình. Mình không niệm mà tự nó niệm, ở đó mình không làm chủ được là sai. Dẫn cho là sai lầm lớn rồi. Thấy không? Bây giờ mình ở tu thiền cũng vậy đó. Mình tu thiền cũng vậy, từ cái chỗ là mình tập trung đề mục mình tu, gò bó cố gắng tập trung, đến là cái đề mục nhà mình là một, mình mới thể nhập vào vậy, đi vào trong gì Phật tử, là định được. Thấy không? Đó là do thiền sư mẹ em định nước đó. Niệm nước chiếc rồi nước giảm thành một, mới nhập định được. Mà những hành giả ngày xưa đệ tử Phật đều tu với cách này, niệm hơi thở, nhìn ánh sáng ở cái lỗ ở trong cái giấc nhà của mình, xuyên qua không gian tập trung vào đó mà quán. Tâm mình giống như là không gian vô tận trống rộng, nhìn không gian mà quán, nhìn đất nhang này giờ là mà quán, nhìn một cục đất màu sắc màu xanh màu đỏ màu trắng màu vàng mình thích đó, để trước mặt rồi quán. Cái niệm đất hòa cái tâm mình với đất thành một luôn, tâm mình thành một luôn, mình với đất hòa thành một là nhập định được rồi. Từ đó chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ xong qua giờ thọ tưởng chứng A-la-hán. Vậy đây chứ, đấy rồi. Như các vị thiền sư chúng ta mà tu đó niệm nè, trước khi đã đất sanh ra ta là ai? Cứ niệm câu đó mãi, câu đó hoài. Thế đó là tập trung vào đề mục. Rồi dần dần đấy là nhập tâm vào cái câu đó, nhập tâm vào đó, phát sanh trí tuệ, đã phá được nghi tình. Nhập thể, nhập vào, nhập chân tâm. Thế đấy chứ, nó như vậy đó. Thế ra từ cái chỗ là cố gắng tập trung, rồi dần dần này như thế là mình rột vỏ ra và mình thể nhập vào cái tánh niệm của mình. Từ chỗ tánh niệm của mình á, là mình loại bỏ được cái gì là cái lạ, cái gì cái gò bó ép ngặt của lạ, cái ý niệm của mình qua cái câu đó. Bây giờ tự lại niệm rồi, giống như mình mới lên xe mình chạy, mình kèm cứ nhắc cho mình tử, kèm cứ nhắc đây. Bây giờ cứ nhắc, kèm cứ nhắc luôn đó là mới tập đó, là tỉnh giác lên chỗ bằng thôi. Nhưng mà khi mình chạy quen là sao để bỏ kề, thả lỏng tay luôn. Thả lỏng tay mà không bao giờ té nha, mà kề mà té à. Thế không đó, thả lỏng tay, chạy thoải mái, hẹo qua hẹo lại, lạng lách rồi nó đảo qua đảo lại, ao ao mà không té. Thế mà tới chỗ thắng mình thắng nhẹ nhàng, bớt thắng nhẹ nhàng. Đó là gì? Là mình thuần phục trong cái nghề lái xe. Xử lý rất là chính xác nhẹ nhàng, phải không tới. Rồi mới chạy xe, thắng kết, cắm đầu cắm cổ luôn. Thế nói như vậy, nó vô xe vô sốt, bật ngã ngửa ra, nhưng trên cái khác gì vậy? Đó là mình mới tập tu, tập trung tư tưởng là làm chủ đó. Mình quen rồi, thả lỏng tự nhiên. Thế nên, thế vậy đó. Đó là cái tiến trình niệm Phật của người Phật tử chúng ta. Lưu ý điểm này. Nó tóm lại trong giai đoạn này, chỗ nữa tự nhớ nè. Khi mà cố ý niệm, tập trung niệm, rồi dần dần nó vươn đi vào vô niệm là tánh niệm. Tánh niệm là không niệm tự niệm. Rồi rơi vào vô thì là không niệm tự niệm, là không niệm bằng ức chế, không niệm bằng cái giữ bằng tư tưởng. Thế đó mà bây giờ rơi vào cái niệm tự nhiên. Niệm tự nhiên cho nên bây giờ thích ngủ đều niệm hết là vậy đó. Thích tụ niệm mà ngủ cũng niệm đấy. Chứ bây giờ nếu mà làm chủ niệm đâu ngủ được đâu. Phải không thử? Cứ thích hoài cái chăm cha con là mô đồ Phật là mô Phật là một hoài sáng đêm luôn không ngủ. Thế còn bây giờ nhắm mắt rồi thì đâu có ý thức đâu làm gì nữa. Vậy thì mình đâu có niệm Phật nữa. Phải không? Nhưng bây giờ mình ngủ mà vẫn niệm Phật. Ngủ mà niệm Phật có hay chứ. Phải không? Đó là gì? Là tánh niệm. Thấy chưa? Nó ra giờ ý thức mình đã cao cao niệm Phật, cái tánh mình niệm tự nhiên mà ý thức mình bây giờ nó không làm gì nữa thì nó ngủ, phải không? Đó, nhưng mà cái là ai giả thức ra thức của mình vẫn đang cao cao cái dòng niệm Phật trong tâm của chúng ta, cho nên giật mình cái ai gì là Phật, giật mình cái ai gì là Phật. Bây giờ nó lúc nào mình ngó lại cái tâm mình cũng biết mình đang niệm Phật. Bây giờ đó như vậy là chúng ta đến cái giai đoạn tiến trình cao niệm Phật là tự tại niệm rồi đó. Bây giờ Phật tử là ở trên TV mà đi chơi ngắm cảnh xem qua đó đến đây vẫn là bình thường, không có dao động ảnh hưởng đến cái lạ trên cái tâm chúng ta đâu cả, vẫn thoải mái tự tại thôi. À, cho nên ngày xưa đó, ngày mà pháp sư là ngày Hán Sơn á, Phật tử thấy không, ông ngồi ông dịch kinh nè, Phật tử ông ngồi ông dịch kinh nè, thế đó từ chữ bạn ra chữ Hán, hỏi những câu hỏi đó tỉnh, vô Thiện Thành hỏi rồi Thiện Giác hỏi, Thiện Thắng hỏi, cô Giác Lạc hỏi rồi cô Trơn hỏi liên tục luôn. Rồi là ông Pháp Sư Thắng Sơn Đại Tư vẫn trả lời mà vẫn viết dịch ra chữ Hán rồi chua ra nghĩa, tay thì làm, thế mà không có sai một chữ nào, viết chữ rất đẹp mà cái miệng vẫn trả lời không chặt người nào hết. Sao bài dữ vậy tử? Hay là được chuyện đó không? Mình tập trung mà mình giải lý từng đường thôi mà khó khăn. Muốn mà giải lý là phải buông chiếc ra, không có dần xuống. Là phải nhìn người ta, nghe người ta để mình giải thích, thẳng là thử. Còn bây giờ đó, tự nhiên cả chục người đến hỏi những ý nghĩa khác nhau mà ông vẫn dịch kinh, mà vẫn chua nghĩa, mà vẫn trả lời cho từng người đóng sai vậy. Miệng thì nói, tay thì viết. Tại vì sao vậy? Đã đi vào trong gì Phật tử, thể nhập vào trong cái gì? Cái chân tâm Phật tánh rồi. Cho nên nó biến thiên, nó biến, nó diệu dụng. Nó diệu dụng tự tại thôi, nó vậy đó. Và đây là khi mà niệm Phật đến là vô niệm rồi, nó đưa cái diệu dụng đó sanh ra. Là bây giờ Phật tử làm mọi việc bên ngoài mà không ảnh hưởng về gì trong tâm chúng ta cả. Nó không bị dính mắt vào đâu. Thấy tự tại không? Rất là thoải mái, giống như vào trong nhà mình đã xây tất kỹ lưỡng, đóng cửa kín chắc, không gió không mưa nào xen vào cả. Ở trong mình làm gì tự do, phải không? Ở ngoài mặt gió thổi, mặt là cái gì nắng rọi mưa che, mà trong này mình vẫn thoải mái và không biết gì ở ngoài cả, đúng không? Đúng không? Đó như vậy thì cũng như là mình đi vào trong thế vô niệm là thế. Chỉ là tiếp theo lộ trình thứ sáu là quán chiếu niệm Phật. Quán chiếu là khi bây giờ đi vào vô niệm rồi, đi vào định, định mới sanh ra trí tuệ của quán. Quán bây giờ là chúng ta là quán mình và câu niệm Phật. Quán mình thì câu niệm Phật, không quán ông Phật ngoài nữa. Người tôi mà danh người là Phật không quán ông Phật, mà quán niệm mình đang niệm. Thấy chưa? Mình và câu niệm Phật này là một cái là hai. Nếu nó là hai là còn phân biệt, phải không Phật tử? Bây giờ là tấm thể câu niệm Phật vốn là gì? Là thanh tịnh, là trống vắng. Mà tấm thể của mình là gì? Là thanh tịnh, là trống vắng. Phải không Phật tử? Tức là tánh của cái ý niệm nghĩ của mình là gì? Là thanh tịnh, là trống vắng. Tất cả đều là cái nghĩa giống nhau cả. Là ba cái đều giống nhau cả. Bây giờ là chúng ta là ly cái tâm phân biệt cả năng và sợ. Bây giờ mà tâm phân biệt ly rồi thì giữa mình và câu niệm Phật nó hợp nhất thành một. Hợp nhất thành một rồi thì sao mà để cái an hòa cùng nhau? Là đi vào vậy, đi vào tam muội định. Thế nên mỗi là giữa mình và câu niệm Phật nó nhập thành một, đi vào cái pháp thân thanh tịnh rồi, không còn phân biệt nữa. Nó như vậy đó. Thì bây giờ là vậy, là mình dùng là quán chiếu niệm Phật. Thế nên là quán chiếu niệm Phật được là nhờ có là mình đi vào vô niệm, tâm nó được thanh tịnh mới quán chiếu được. Còn bây giờ mình quán không được à? Còn đấy chưa là vô niệm được, đi vào định được, mình quán chỉ là cái dòng ý thức quán thôi. Ý thức quán thôi chưa thể nhập được. Còn khi nào mà được đi vào cái trạng thái này đó là mình quán nó được. Cho nên cái quán này rất nhanh, rất lẹ, nó bén trong một khoảng sát na tâm niệm là nó thành công rồi. Thể nhận là một tánh ai di hay di đa. Cũng như là câu chuyện mà tôi kể tự nghe cách lâu rồi đó, là Phật sống chùa Kiểm Sơn đó. Khi mà tối ngày dạy đồ chúng tu đó, Phật tử biết là ngày dạy cách nào không? Đồ chúng là tu niệm Phật là đâu? Tổ chức cái đạo tràng niệm Phật. Ban ngày niệm Phật lớn tiếng, tối đi ngồi thiền niệm Phật. Đúng 12 giờ khuya tất cả chúng đều ngồi niệm Phật hết, mùng ngày đấy ngồi. Mỗi người sử dụng cách tu theo trình độ của mình. Thì bây giờ đó, nửa đêm 12 giờ chúng đang ngồi niệm Phật, mà niệm Phật đó có chứng trình độ cao, chứng trình độ thấp. Mà đứng như vậy là cho nên mà ngày đi nửa đêm ngày la hết, ngày la hết rồi. Ai niệm ai gì là Phật ơi, ai niệm ai gì là Phật ơi. Thì Phật tử nghe thì la rồi, tự nói là sao? Con là mô Phật, con là chuyển thành mô Phật mẹ rồi, mô Phật con. Nó như vậy đó. Rồi con chân nó mô Phật con thì sư phụ ơi. Vậy này. Đúng rồi trai. Đúng rồi trai. Sư hỏi ai thì ai Phật đây mà tự trả lời là con, đúng rồi trai. Hả? Bây giờ nói là đúng không được, mà nói sai không được, thấy không? Thật sự ra đó là sai. Nói theo cái vấn đề ý nghĩa khai thị của hòa thượng là Phật sống Kiểm Sơn á, mình trả lời như vậy là sai. Tại vì sao vậy? Tại vì á, mình nói con à, mô Phật con thiện thành đấy. Vậy là còn gì? Còn năng, còn sở. Thấy chưa? Con niệm Phật con là cái ngã. Là ngã, niệm Phật là danh hiệu Phật là sở. Còn năng, còn sở là còn phân biệt. Thấy chưa? Mà niệm Phật là còn phân biệt là còn phàm phu. Thế là còn trong thiện, phiền não. Thấy chưa? Thành ra đây là một cái câu mà hòa thượng khơi lên để đả phá cái tâm phân biệt của hàng đệ tử đã chín muồi. Nè, tại đó bây giờ cái người mà trả lời là người đó sai. Người đứng lên quán chiếu thể nhập là đạt được tâm muội liền quyết thiền. Thế nó như vậy đó. Cho nên đâu mình nói cái câu mà tôi đáng ý nhất á, cũng giải lý mà tự nghe thường, mà tự là nghe vô tình, mà mình không hiểu là khi mình thuộc lòng mà đọc hoài trước Phật đó là gì? Năng lệ sở lệ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao năng tư vị. Thế nhớ, năng lễ là mình, sở lễ là đối tượng, là tượng Phật. Thấy không? Năng lễ sở lễ là gì? Là tánh vốn không tịch. Mình tánh vốn không tịch, đối tượng Phật mình đã lễ tánh vốn không tịch, không tịch là tánh vắng thanh tịnh. Phật là thanh tịnh, chứ phải nó tượng Phật là tượng tốt, tượng đồng nó là không thanh tịnh thấy như vậy. Tượng Phật, cái tướng thân Phật, báo thân Phật là thanh tịnh, mà hình cốt tượng Phật cũng là thanh tịnh. Thấy chưa? Chứ phải nói là tốt tượng Phật là không thanh tịnh, mà báo thân Phật là pháp thân Phật là nó thanh tịnh. Ở từ cả cái hướng phải như vậy đó. Thế cái bản thể của tất cả các vật thể đều hàng thanh tịnh. Thế đã như vậy đó. Nhưng mà vì mê, mình thấy nó không thanh tịnh. Thấy chưa? Thấy nó sinh diệt. Nhưng mà khi mình giác thanh tịnh rồi á, thì tất cả các pháp đều bình đẳng trong vậy, trong cái thanh tịnh. Hiểu chưa? À, tất cả pháp đều là bình đẳng tánh hết. Vậy thì trong bình đẳng tánh đó có mình chứ này, mình cũng trong các pháp vậy. Thấy không? Đó, cho nên là mình cũng có cái bình đẳng tánh. Phật của mình đẳng tánh như mình, Thích Ca Di Đà cũng thế. Phật tử với sư cũng đồng với nhau. Nếu mình đồng với cái nhiệt, cảm giác, giác ngộ, thể nhập giống nhau, thì mình hòa nhau thành một hơn. Thế chưa? Thì nếu bây giờ là tất cả chúng ta đều so nay ra trong cái vấn đề là gì? Là hiểu biết và cái cảm nhận, cái hòa nhập, thì sư là sư, Phật tử là Phật tử, Phật là Phật, giấy là giấy, tướng là tướng, báo thân là báo thân, pháp thân nó không giống nhau. Thế chưa? Nói như vậy đó. Cho nên năng lễ sở nó không thể là cái câu này là nó là cái lý nghĩa đại thừa. Một hành giả công phu tu qua cái câu này phải giác ngộ, quán chiếu ngay khi lễ Phật. Quán chiếu ngay khi lễ Phật, cúi đầu xuống là năng lễ sở lễ tánh công tịch, từ cái cực rồi là nhập đạo liền. Còn mình nó cực một cái ngóc đầu vậy lại nữa. Lại hoài lại mãi, lại nhất là cắt đầu cầm luôn. Tại vì năng lễ sở lễ không thanh tịnh, không lạ vậy, không có lạ, thì vô lễ là không hợp nhau. Thế năng lễ sở lễ tánh không thanh